Mình học Chevron học nước, nó là người học cao chi chưa nhỉ? Là cái vỏ và cái lá chắn á.
Thôi học hết rồi, mới đây rồi. Để còn mình nhé.
Cái vỏ và cái lá chắn á. Nước ở đây mình thì học rồi, còn cái vỏ và cái lá chắn. Cái mở là chương thứ 18.
À.
Như là chương thứ 19. Cao em siêu. Là cái vỏ với cái lái chăn thì mình chưa học. Cái tính nhắc là tôi là nhảy trong bên dung xít, tức là nhảy qua mất cái bài này. Là xeo lên siêu. Giờ mình học lại cái bài này. Hai hai là cái rất là xeo là cái vỏ và su là cái lái chăn. Có những hoàn cảnh mà người ta được phép và cũng nên tạo ra một cái vỏ hay là cái lá chắn bằng cái chất liệu của thể phách để tự vệ cho mình và bảo vệ người khác khỏi những cái ảnh hưởng không được tốt đẹp của mọi loài. Cho nên ví dụ ở trong một cái đám đông lộn xộn và có những cái họ ở trong đó sẽ có những cái điện lực đáng ghét hoặc là những cái điện lực có thể làm tổn thương cho một cái người sinh viên quyền học. Đối với một vài người bản thân thì không có nhiều sinh lực cho lắm thì họ không có nhiều sinh lực, nhưng mà họ lại có cái khả năng thường thường là họ vô tình làm rút cái sinh lực của người khác đứng gần họ. Thì những cái người như vậy thì nó hơi giống như là con ma hút máu, nếu mà những cái người đó mà chỉ lấy những cái hạt của thể phách mà người ta thải ra thì không sao, thì không vất vải gì, nhưng mà nếu người ta hút mạnh đến nỗi mà cái sự luân chuyển của karma ở trong cái nạn nhân bị thương tổn bị làm nhanh lên và những cái hạt, kể cả những hạt màu hồng cũng bị kéo ra khỏi cái hệ thống của họ thì họ chưa thu nạp những cái chất liệu tốt đẹp của cái karma thì đã bị cái người kia rút ra rồi. Một cái kẻ mà giống như ma cà rồng thì như thế sẽ làm cho một người khác rất là mệt mỏi trong vài phút mà thôi, rút hết cả sinh lực của người kia trong vòng có vài phút. Cái ma cà rồng này thì có thể được lợi nhờ những cái sinh lực mà nó ăn cắp của người khác, tại vì cái hệ thống của hắn ta thường thường là nó bị thoát ra mà chưa kịp rút vào, tức là chưa kịp thu nạp thì là hắn ta đã đánh mất sinh lực của hắn, thành ra hắn lần ra hắn lại rút thêm một người khác. Một người ở trong cái hoàn cảnh như thế thì phải được chữa bệnh bằng cái phương pháp mesmeric, tức là nhân điển, thì sẽ chỉ có một số lượng nào đó prana cho hắn ta cho đến khi mà cái sự bén nhạy của cái thể phách của hắn ta nó được phục hồi, tức là cái sự đàn hồi của cái thể phách nó được phục hồi lại. Và như thế là khi mà hắn sẽ không hút của ai nữa và hắn cũng không mất tự mình làm mất sinh lực nữa. Cái sự làm mất sinh lực của mình thì nó thường thường nó thoát ra mọi lỗ chân lông của cơ thể. Thì đúng hơn, chứ nó không phải là nó mất đi ở một chỗ nào, nó mất đi tất cả mọi lỗ chân lông. Ở trong một vài trường hợp mà nó bất bình thường thì một kẻ khác có thể là cố gắng để mà nắm lấy và ám vào một cái người, vào những người khác, hoặc là nó cả họ hắn ta cần phải ngủ. Ví dụ như là người khác cần phải ngủ, ví dụ như là ngủ chung ở trong một cái toa xe lửa chẳng hạn. Toa xe lửa ban đêm nó có những cái băng ghế thì người ta ngủ tầng trên tầng dưới. Thì có thể là cái tên mà Macaron kiểu này á thì là hắn ta nó toát ra những cái điện lực nó rất là xấu xa. Thì như thế, hoặc là một cái người sinh viên có thể đi thăm viếng những người khác mà hay là những nơi khác mà cái bệnh này nó nhiều. Thì cho nên mình phải làm một cái vỏ cho mình để bảo vệ, tự vệ đó. Và người nhạy cảm đến nỗi mà họ có thể họ nhạy cảm đến nỗi mà họ đứng gần người nào bị bệnh là họ cũng bị bệnh như thế. Họ thấy người khác thấy người nào bị bệnh ở gần và họ cũng tỏ ra là bị cái bệnh đó, tại vì họ quá nhạy cảm. Người khác thì lúc nào cũng khổ sở vì những cái sự rung động ồn ào của một cái thành phố ồn ào làm cho họ lúc nào cũng khổ hết, khổ bị bệnh hoạn. Trong tất cả những trường hợp đó thì một cái vỏ bằng thể phách cần được dùng để mà tự vệ cho mình. Điều quan trọng là phải để ý rằng một cái vỏ bằng thể phách thì nó giữ ra ngoài, nó không cho những cái vật chất etheric nào vào thì nó cũng giữ lại những cái vật chất ở bên trong. Và như thế không tốt, bởi vì mình cần phải tỏa ra tất cả những cái chất vĩ thái mà nó độc địa thì mình muốn phóng ra thì nó lại không ra, nó lại bị giữ lại bên trong tại nó có cái vỏ. Bởi vậy cho nên nó cũng bất tiện. Cái vỏ này thì được tạo ra bằng một cái chất sự cố gắng của ý chí và tưởng tượng. Nó có thể được tạo thành bằng hai cách. Hoặc là cái chu vi của cái bên ngoài của cái hào quang của cái thể phách thì nó có một cái hình dạng, và nó hình dạng gần giống body, cơ thể của người, và nó bự hơn một chút. Thì cái bên ngoài này nó có thể tiếp tinh lại, đặt lại thành ra một cái vỏ hình bầu dục, hình quả trứng của một cái thứ chất liệu của thể phách mà có thể lấy ra từ những cái không khí ở xung quanh. Nó tức là có hai loại, một loại là của mình, tức là cái cho ra của mình á, thì mình cô đọng nó lại thành một cái vỏ, hoặc là mình lấy cái chất liệu chất vĩ thái từ xung quanh thì nó tốt hơn. Cái trường hợp này thì nó hay hơn, mặc dù mà phải có một cái ý thức mạnh hơn và phải có sự hiểu biết để làm thế nào cái mình có thể làm ra được một cái vỏ bằng cái chất vĩ thái ở xung quanh. Những lúc sinh viên mà muốn giữ cho cái cơ thể của mình trong lúc ngủ, muốn che chở cơ thể của mình trong lúc ngủ bằng một chiếc vỏ của thể phách thì phải cẩn thận là làm cái vỏ đó bằng chất vĩ thái, chứ đừng có làm bằng cái chất liệu của cõi không giới. Có một trường hợp xảy ra là có một sinh viên đã làm cái sự nhầm lẫn này. Và như thế là anh ta tưởng là anh ta được bảo vệ, nhưng mà chẳng được bảo vệ gì cả. Tại vì cái chất liệu thể vía nó đâu có bảo vệ được. Và anh ta bắt đầu cơ thể thể xác của anh ta thì không được bảo vệ, mà chính anh ta thì phải bay đi trong một cái vỏ bằng thể vía mà không cho cái gì chui vào được. Thành ra là anh ta, cái tâm thức của anh ta bị nhốt trong một cái vỏ bằng chất liệu thể vía, bằng chất liệu cõi không giới. Anh ta bị nhốt tù trong đó, và anh ta bay lo lửng và anh ta không biết gì cả, anh ta không có giúp đỡ được cái thể xác nữa. Như cái đó là nguy hiểm đó. Nếu mình muốn làm một cái vỏ bằng cái chất vĩ thái trước khi đi ngủ thì nó sẽ giúp đỡ để cho chân mã có thể đi xuyên qua để đánh thức dậy. Tâm sư giúp đỡ cái tâm thức của mình có thể đi xuyên qua trong trường hợp mình thức và nó nó bảo vệ mình khỏi bị những cái tư tưởng xấu xa mà nó chuyên môn nó bay lơ lửng ở trong cái thế giới của cái thể xác, và nó sẽ luôn luôn nó tấn công những cái chất, những cái phần tử của mình bằng nó không thể mình bảo vệ rồi thì nó không thể nào vào được trong cái óc bằng cái thể xác, và nó không trộn lẫn với những tư tưởng của cái óc não thể xác. Nó tức là như thế là cái thể xác của mình nó được bảo vệ, mà những cái tư tưởng xấu xa bên ngoài nó không nhảy vô được. Cái phần óc bằng thể xác này thì nó là nơi để cho mà người ta tha hồ tưởng tượng đủ kiểu, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong giấc mơ, nhất là những cái gì mà nó đã ảnh hưởng từ bên ngoài hay là từ những cái hay là từ những cái mạch máu ở trong óc của mình, trong cái óc phát triển của mình. Những cái giấc mơ đó thì thường thường là nó có vẻ ly kỳ, tại vì nó lấy tất cả những cái hữu kiện từ trong cái bộ óc của mình và nó sắp xếp, nó xáo lộn ra, nó sắp xếp lại theo kiểu mà nó muốn. Và như thế là nó tạo ra một cái thế giới của giấc mơ, của cái cõi thấp. Cái cách mà tốt nhất để mà trong lúc mình thức tỉnh mình có thể là mình giữ được không bị những cái ảnh hưởng của từ bên ngoài, thì mình luôn phải làm cho cái bộ óc của mình lúc nào nó cũng hoạt động, thay vì để cho nó lười biếng. Tại vì khi mà cái óc mình không nghĩ gì hết thì tự nhiên những cái cửa ngoài nó nhảy vô và nó làm đủ cho bậy bạ ở trong đầu mình, nó làm rối loạn ở trong đó. Trong giấc ngủ thì cái phần mà thể xác của cái bộ óc thì nó càng bị ảnh hưởng của những cái tư tưởng bên ngoài, những cái luồng tư tưởng bên ngoài. Cho nên là mình làm một cái thở bằng thể xác thì mình sẽ giữ cho cái bộ óc thể xác của mình nó không bị những cái ảnh hưởng xấu đó. Trong vài trường hợp mình không cần phải làm nguyên một cái vỏ bao xung quanh cả toàn cơ thể của mình, nhưng mà chỉ cần một cái lá chắn để giữ mình khỏi bị một cái sự tiếp xúc đặc biệt nào đó. Ví dụ như là vài người rất là nhạy cảm, mà khi mà bắt tay với người khác thì cảm thấy rất là khó chịu. Thì trong trường hợp đó mình chỉ cần có một cái vỏ có lá chắn bằng thể xác ở trên mu bàn tay của mình, làm cái tạo ra cái lá chắn đó bằng cái ý chí của mình và sự tưởng tượng của mình, thì như thế mình sẽ bảo vệ được cái bàn tay và cái cánh tay của mình. Và như thế là những cái hạt của cái thể xác của đối phương không thể nào vào được trong cái bàn tay cánh tay của mình. Những cái lá chắn tương tự thì dùng để bảo vệ chống lại những ngọn lửa. Khi mà trường hợp đó thì phải thông thạo rất nhiều về huyền học. Những cái lá chắn đó thì làm bằng cái thể chất liệu của thể xác, và cái lớp mỏng nhất của nó cũng có thể được sắp xếp để cho nó hoàn toàn bảo vệ được khỏi sức nóng, và nó có thể trải ra toàn thể cái bàn tay hay bàn chân, hay là ở trên cái bếp, hay là một cái chất liệu nào đó mà người ta dùng để đốt cháy trong cái cuộc hành lễ, như là đã xảy ra trong vài nơi trên thế giới. Cái hiện tượng này thì đôi khi nhìn thấy ở trong những cái buổi mà buổi thần linh học, và những người ngồi đó thì không thể nào những người ngồi đó thì có thể làm được tức là có thể cầm được những cái cục than cháy hồng mà không bị đau gì cả, tức là họ làm những chất liệu thể phách để nó che chở cái bàn tay rồi. Như thế thì phải biết rằng những cái vỏ hoặc là những cái lá chắn này mà chúng ta đang nói về thì nó hoàn toàn làm bằng chất khí thái, và như thế thì nó không ngăn cản được những cái chất lượng, những cái ảnh hưởng của cõi thượng giới và cõi thượng giới. Nếu mà muốn ngăn cản những cái ảnh hưởng từ cõi thượng giới, cõi thượng giới thì mình phải dùng những cái chất liệu của những cõi đó. Và chúng ta ở đây thì cái bài học này chúng ta không quan tâm đến cái chuyện đó. Thế là bây giờ hết được một cái chương. Bây giờ anh hai là té rồi. Bây giờ Phúc có góp ý gì không?
Không biết cái kinh nghiệm của cô Thống với lại của anh Minh thì có cách nào mình tạo được cái bộ lọc đó khẩu hiệu bằng cái tắt không?
Tôi không có kinh nghiệm gì đâu. Tôi cũng như Phúc thôi.
Cái này khó đấy. Nếu muốn làm được cái điều đó thì vấn đề định lực hay cái khác là ta thiền, ta làm sao ta phải giải được cái nội tâm người ý chí mạnh mẽ, cái đúng không ngã là ta cũng không chỉ được. Tôi cũng chưa đạt được cái nội, nhưng mà có một số người ta tu tập ấy, họ đạt được cái đạt được rồi. Nhưng vậy thì có những người khi tiếp xúc với các cái vùng ngã, tôi đại là bắt đầu họ đã đã nhận biết qua đường phải ta phải biết họ hỏi đã nhận biết được cái phần của mình. Thế ngoài là mà làm thế nào, tập thế nào, hoặc có cái bài phải như nó lý như là một cái giáo án, một cái giáo trình hoàn thiện thì không có, mà ta chỉ tự cảm nhận bằng cái sự trải nghiệm thôi. Thế ở trong cái diễn đàn là của bên
đúng
cái đấy mà cũng có cũng rồi của cái đó chỉ có bài em xem trong ngôn cũng nó có lúc mà có cái ô nhỏ nhỏ giới thiệu rồi các cái gì nó như chẳng vậy, có không khai được hết. Thì trong đó có cái gì có cái sai mà bảo vệ tâm linh.
Cái sao mà làm ngủ phẩm qua tôi không nhìn thấy rồi đó. Thầy có thâu hồn được cách tâm linh nâng cương, cách nhìn áp thuật đầu ra rồi chứa tinh hoa ái nhầm về luyện thần nhà văn huyền lý học cây phương luân xa kinh mạch tứ nổi tiết luân xa thứ hai thần thông sáng tà bí mật của chân ngôn chuẩn áp đâu thấy gì đâu mở bấm vào đâu
chị kéo lát các chữ biết cái mục lục của họ đấy. Trong đó có cái đại những cái sông lâu người thông về cái sông không khăn lớn đó là ở cái vòng tay của anh yêu. Nhưng trong các chương khai một của họ thì họ có những cái đoạn là phương pháp gì nào con và phương pháp bảo vệ tâm linh.
Đây
là
tôi post cái link này anh cũng bấm là không anh tìm lại cho tôi coi. Vâng.
Ông anh có đó không anh?
Alo, alo, về thân ai vậy?
Ủa do lốt hoài hả?
Tính mở cái đàn thâu quá rồi, rồi cái em kẹt cái kia rồi cứ ngăn lại rồi rất rối. Mở cái thâu cái em biết cái thì nó nặng
không kẹt làm rồi. Gì cái nó thâu rồi em cứ phải bơm ca lên thâu đó thì
biết rồi chứ tính thâu mỗi giờ cái nữa mà rồi nó làm cản trở lớn hoài chứ nó đâu có chạy
rồi
thôi
cái đó từ từ rồi bây giờ đang tính cái vụ mà tạo cái tấm màn bảo vệ giữa cái thầy khóa và thầy khách, thì tạo bằng tấm màn mà thầy khách có kinh nghiệm hay có kinh nghiệm
nào có
thất bại nào
nói với
việc ngoài
có thể chia sẻ không? Về cái bảo vệ này thì không nên nó phải cái trải nghiệm nhiều cái sách vở rồi có khi nói rồi cũng không chắc. Nó phải có trải nghiệm về mình bởi vì cái thể biến thời pháp nó lẫn lộn ra lắm. Khó không ai cũng không thấy. Cái này khó là nó lên nó lỏ lên đó. Nó phải cũng nó đi sâu xa lắm, nó xa dài lắm thì lúc bây giờ ta mới nắm được chứ mà nó gần gần nó không được. Phải có trải nghiệm rồi mới nói. Không có cái vụ này đó.
Anh học tâm trí chịu không ạ? Khi mà mình dẫn mệnh cho người ta nói là mình tự tạo tấm màn bảo vệ để mình có bị trong lập cái những cái trực tiếp của bà vô cơ thể mình không? Trong cái trang này nó có cái video này. Cái video họ mới để cái tờ giấy ở lên trên tim, cái xong rồi dùng hai bàn tay họ làm quay trong trống. Trong trống như này để tôi post cái link mà mọi người vào đó coi. Năng lực thể phách. Đó. Năng lực cảm giác. Thế thì cái tờ giấy ở bên trong nó xoay được. Cái gì vậy?
Cho nhớ là
bây giờ đi là cũng đến 7 giờ rồi là đi toàn qua cái chưa sao.
Chia sẻ thêm cái phần mà cái tấm màn bảo vệ. Cái phần cái khách đó, thì một số cái cách làm thì nó cũng nhìn thì đơn giản mà nó hơi khó. Cái thứ nhất là cái người đó phải có tâm lực, tức là phải thiền định nhiều để mình có định định trí mà tốt á. Khi mà định trí tốt á thì mình sẽ có cái phương pháp để mà tạo cái màn đó, thì cũng như anh Minh đã giới thiệu em có nhiều phương pháp á. Thì có mà theo như cũng chúng tôi thì mình tạo mình hình dung giống như trong cái sách chữ á, như thằng Hòa cũng đã từng nói với mình hình dung ra một cái tấm, một cái hào quang mà màu vàng nó bao xung quanh mình, và coi đó mà bên ngoài là hào quang màu vàng đó, và cái hào quang màu trắng bao xung quanh nó là phương pháp mà tạo tấm màn bảo vệ cho mình đó. Nhưng cái màn bảo vệ này nó bị ảnh hưởng lắm, đó là một cái là nó phụ thuộc vào tâm lực, thì tấm màn đó nó mới lâu hơn thôi. Và thứ hai á là nó chỉ bảo vệ cái phần thể chất của mình thôi, còn nếu mà bảo vệ thì phải biết á thì có một cái phương pháp là mình tự xúc xúc cái hồn ra được, và sau đó mình mới ráng ra một cái hình mà nó bao xung quanh một cái mình để mình ráng ngồi nhà mình đang ngồi thì nó một vài và sau đó có một cái hồn ra bao xung quanh cái đó thì nó không lo đâu. Có cái này có đọc quá. Thì tôi nên cái hình để xuống dưới. Có đọc. Có đọc. Có kinh nghiệm gì về tạo cái màn bảo vệ lãng mạn khi mà mình chuẩn bị tốt á. Khi mà mình chuẩn bị tốt á. Thì mình sẽ chuyển cái tâm thức mình ra cái phần khác thì nó có là cái cảnh giới cũng như đến người ở bên bảo vệ thì khách nó sẽ không chừng để mình. Mà còn nó không ảnh hưởng được cái khó chừng. Có cái đường này, bên cái đường này tâm mình phải đi chuyển phần này. Có cái này có đọc quá. Thì tôi nên cái hình để xuống dưới. Có đọc. Có đọc. Có kinh nghiệm gì về tạo cái màn bảo vệ lãng mạn khi mà mình chuẩn bị tốt á. Thì mình sẽ chuyển cái tâm thức mình ra cái phần khác thì nó có là
cái trường hợp đó là thường thường là mỗi buổi tối công việc công vụ á, thường thường tôi khi mà tôi hoàn thành năng lượng á thì tôi có một cái tư tưởng, cái hướng là tôi luôn làm cho một cái hậu quả nó bọc xung quanh cái thể xác của mình đang ngồi á, mình giữ cái tấm màn đó để cho thứ nhất đó là để được nhận thêm những cái từ lực của bên ngoài vào qua cái tấm màn đó vào cơ thể mình để nó làm cho con người nó khỏe khoắn lên, có đầy đủ năng lượng lên. Thứ hai là mình cứ giữ cái tấm cái từ lực đó xung quanh mình trong lúc chữa bệnh á. Nhưng mà khi chữa bệnh đó, cái phương pháp chữa bệnh này, cái phương pháp chữa này á, thì nó không thể dùng cái năng lượng trong con người mà mình là người chỉ là gián tiếp cho cái nguồn năng lượng của thiên nhiên đi qua mình và chuyển đến người bệnh thì giúp cho người bệnh phục hồi sức khỏe. Và cái cường lực của mình đã sẵn có trong người á, thành ra nhiều lúc khi mình muốn trị bệnh như vậy á thì con người mình phải khỏe mạnh. Rồi có cái thể lực thì mới dám chữa trị cho người khác. Còn nếu mà có người mình yếu yếu thì không làm được. Tại vì nó có thể ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến người mà mình giúp đỡ nữa. Thì cái phương pháp đó là tôi chỉ người là mỗi buổi tối mà tôi tập như vậy á thì nó tạo một cái tấm một cái từ lực xung quanh mình. Đó là để người trường hợp mà có thể những cái sự khí nó xâm nhập ngược trở lại mình. Thì đó.
Dạ, cô ơn hả? Thấy cái hay của cái tấm màn bảo vệ là khi mà mình tạo ra đó thì những cái mà nó là ảnh hưởng xấu á thì nó phải thông lọt qua tấm màn nó được. Nhưng mà có những cái mà cái tốt của mình á thì nó lại xuyên qua được tấm màn đó và nó giúp người ta. Thì do đó là cái hay của tấm màn bảo vệ đó thì nếu mà mình tạo không đúng cách á thì sẽ bị tình trạng là cái lực xấu ở bên ngoài nó vô mình mà cái lực tốt của mình nó tỏ ra ngoài cũng được luôn. Thì cái đó là cái ngoại ý kiến của mọi người quan tâm có tất cả là định vấn đề định tình trạng không.
Bây giờ để tôi đọc cái trường sinh học từ về căn bản là cái link của anh Linh Quốc lên nhé. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cần biết đến trường sinh học từ về. Có thể của chúng ta là một sự phối hợp hỗ tương giữa cơ thể, cảm xúc rác, trí não và linh cáp và lấy một con rác để vía bản năng tình cảm mà chúng ta nối liền với hệ thống thần kinh não bộ. Là một bộ phận dễ bị tấn công bởi những ảnh hưởng tâm linh xấu. Sự tưởng tượng là một bản năng của thể vía được điều khiển bởi ý chí để tạo nên một hình tư tưởng tốt lành để bảo vệ chúng ta. Những sự việc mà đến khi chúng ta tưởng quên đi hoặc ta không để ý những tiếng nói là ảnh hưởng đến. Ôi năm vừa rồi anh Ngân. Bây giờ thì Đương là Phúc Đương đặt câu hỏi rằng là làm một cái lớp vỏ bảo vệ bằng cảnh sát thôi để cho những cái từ lực của người xung quanh có thể đi vào đám đông thì mà mình không bị ảnh hưởng bởi những từ lực xấu làm cho mình bị mất lực, làm cho cái cách của mình nó xấu đi đó. Thì anh có ý kiến gì anh góp, tức là làm thế nào để làm được cái vỏ như thế?
Cái lớp vỏ nó có thể làm bằng nhiều cách khác nhau, có thể làm bằng chất khí thái, có thể làm bằng chất thượng thiên, có chất bồ đề. Căn bản tốt nhất á là mình dùng cái chất bồ đề, bởi vì chất bồ đề nó giúp cho những cái luồng sóng nó đừng có rung động thanh đao nó đi ngang qua và nó chặn lại tất cả những cái gì mà nó thô cực thì nó không qua được. Còn cái thể phách á, như mình biết á, thì nó có nhiều định nghĩa khác nhau. Nếu mà định nghĩa cái thể phách như là một cái thể sinh lực á, đứng cho Kana đó, thì đó là một cái vấn đề, nó chỉ là cái vấn đề của sinh lực thôi. Còn nếu mà định nghĩa cái chữ thể phách đó, là dùng những cái chất của bốn quả cao, những chất ete đó, thì mình phải nhìn vào theo cái cơ bản khoa học của nó. Thì bây giờ mình có bốn cái quả thấp, xong rồi ba, bây giờ để coi, có nhiều cái định nghĩa nó khác nhau. Lúc có chỗ thì nói chỉ có ba cõi thấp nhất, xong rồi bốn cõi cao là bốn cõi eten. Thì như vậy thì mình thấy là nếu mà mình dùng cái cách eten á, thì những cái gì mà nó trọng thượng hơn eten thì nó không qua được, còn nó cao hơn eten thì nó sẽ đi qua được. Đó là nguyên lý chung chung, đó là như vậy. Thành thử là tốt nhất á, nên mình dùng cái lưới bồ đề đó, tạo thành cái lưới bồ đề thì nó tốt nhất hơn là dùng những cái lưới eten. Nhưng mà cách sử dụng của nó đó, cách tạo của nó đó, là do trong cái tình cảm và tư tưởng của mình để tạo nó ra. Nếu mà cái tình cảm của mình đó, và cái tư tưởng của mình nó thuộc về thanh cao đó, thì tất nhiên là cái rung động và cái lưới đó nó thuộc về cái tình, cái rung động nó thanh cao. Chẳng hạn như mình ở trong cái trạng thái bác ái và cái tưởng tượng sáng chói đó, thì cái tượng đạo nó ra, nó là một cái lưới bồ đề. Còn nếu mà mình chỉ nghĩ tới vấn đề mà sức khỏe để cho nó tập khỏe sinh lực vô thôi đó, thì nó ra nó thuộc về cái lưới của thể sinh lực đó. Thì tôi chỉ nói một cách chung đó là theo cái định luật chung chung đó, là cái gì cao hơn thì đi ngang được, cái nào thấp hơn thì chặn lại đó. Thì mình cứ dùng cái định luật đó là áp dụng để mình thử, tùy theo cái lưới đó là lưới thể sắc hay là lưới bồ đề hay là lưới tình cảm hay là lưới gì đó.
Còn cách mà cùng con nhập ý lúc mà hai đi cô bác thì hồi xưa lúc mà cậu có nói đến chuyện của ấm màng đó, thì cậu bà có bảo lúc mà bạn màu vàng là có phải là cái dạng của đời, và cái một cái lớp màu trắng cũng mặt cái ấm màu vô tắc á, thì có thể tạo ra một hai lớp có màu xung quanh mình, thì có thể đúng theo ý của màu vàng.
Màu vàng nó thường thường thì người ta cho là cái thể bồ đề, còn màu trắng là sự tổng hợp của bảy màu. Thì nếu mà sử dụng được hai cái màu sắc đó thì nó cũng là một cái sự bảo vệ nó rất là tốt. Nhưng mà thật ra đó, không có sự bảo vệ nào tốt hơn á là không cần sự bảo vệ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sống một cách trong sạch, mình sống một cách nghĩa là thoải mái, không có một cái tư niệm gì về hù hằng, về chống đối, về cái gì hết. Thì tự nhiên cái sự bảo vệ đó là đương nhiên. Bảo vệ đó là cái sự thể hiện của chân ngã. Mà đã là chân ngã rồi đó, thì không có một cái năng lực nào, không có tư tưởng nào có thể chạm đến nó được hết. Mình có thể nói là cái màu của chân ngã là cái tổng hợp của bảy cái màu sắc. Thì có thể nói là có màu trắng. Đúng ra là gọi là clear light. Nói một cách giản dị nữa đó, là khi cái tâm trạng của mình đó, cái tâm thức của mình ở một cái rung động nào đó, thì mình ở cái tần số đó, và cái đó có thể gọi là cái tấm lưới bảo vệ thuộc về cái cõi đó và cái màu sắc đó nữa. Thì nếu mà cái thể bồ đề là màu vàng mà mình có một cái tâm trạng thật là an tịnh, thật là vị tha, thì đó là cái tấm lưới mà cái rung động của mình đó là tạo ra, là cái tấm lưới của bồ đề, của ác ma, của ý chí.
Vậy thì mình đi ngủ mình nên tưởng tượng một cái hình quả trứng màu vàng ở trên thân mình mà.
Thì coi lại các thể và các màu tương ứng của các thể đó, thì trước mình có học trong giáo lý vi trường á, mình nhớ lại có những cái màu gì đó thì mình theo đó.
Cũng như cậu nói, tức là cái ví dụ mà tạo tấm lưới mà màu một kia đó, thì thực chất nó chỉ có tác dụng là khi mà cái định lực mình tốt thì mình mới tạo được tốt thôi. Nhưng mà cái định lực mình làm sao mình duy trì được thường xuyên của nó mà khó lắm, do đó bắt được đó là nó phụ thuộc đó, mình phải phát triển tất cả những tính tốt trong cơ thể thì mới có cái mình có thức mình đó, nó ở cái khoảng cao rồi thành qua những cái cảm giác nó vẫn còn được. Thì cái đó là cái hay nhất của người mà tu tập theo cái cuốn của những người này, là phát triển các cái tính
tố
và loại bỏ các cái
tính
xấu.
Cái đó là cái lối tu mà Phúc Thiền tông đó, của Mật tông đó, tức là người ta nhập thẳng cái tâm vào trong cái bồ đề, cái cõi của sự an tĩnh, thì đương nhiên là nơi cái cõi đó không có một cái tội lỗi, không có một hành động nào có thể giảm được. cái này là những câu kinh là trong kinh nói của kinh trong đó thôi. Mình thấy nó rất là khoa học, nó rất là hữu lý trong đó vậy đó. À, những rung động thanh vai hơn thì riêng xuyên qua được, còn những rung động mà vật chất và cảm xúc thì không đi xuyên qua được. Nó là như vậy thôi. Ví dụ mình dùng cái thể xác mình đi ngang một cánh cửa đóng kín thì mình đi ngang không được. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái thể lý á, mình đi á, thì mình đi trót qua. Còn cớ là những người gọi ông á, thì vẫn đi ngang mình như thường mà mình không có hề biết gì cả. Những cái này thì các anh chị biết hết rồi, đúng không? Nó chỉ như là nêu ra những sự kiện mà mình biết rồi để mình áp dụng thôi, chứ không có gì là mới lạ cả.
Ok, thôi bây giờ mình qua phần mới lắm. Bây giờ 7 giờ 12 là qua cái phần của anh Văn.
Ê, Văn, bữa nay là tới câu nào rồi?
À, tới coi nào. Từ trước nghe tôi có để...
Câu 36. Trang 175.
Ừ. Từ sau học tu này, từ sau học câu này này.
Phải không? Phải câu 36 không?
Đó, anh nói một cái. Nói một cái mà tôi vừa đưa lên á. Tức là cái T174.
Thì để ý thấy cái câu đó ở trên nhất là 23, 7, 26, 10, 1974.
Ừ.
Cái câu này có nghĩa là gì chị biết không?
À, năm 1974 rồi, học ở Thanh Ba à?
Vâng. Cái bài này được chép lại theo cái đời khẩu truyền ở cư xá Thanh Ba vào ngày thứ Bảy, 26 cây tháng 10 năm 1974. Tức là trước khi, một năm trước khi mất nước á. Những tháng trước khi mất nước. Rồi thì chị tiếp tục đi.
Rồi tôi đi kiếm cái trang đó ra. Cũng cho mấy cái trang tiếp theo của nó. À, đây. Nó cũng là trong đại trung tiếng vô kinh mà cháu cũng gần chót. Đại trung tiếng vô kinh này đó này. Còn thứ nhất, đặc tính tiên khởi của cái gì này, không có đọc đâu. Của hai phòng, của cả hai phòng là minh triết và ánh sáng à. Thứ nhất của mình có tâm là thứ hai. Mình chết là mờ, hơi mình chết là mờ. Còn thứ ba là mình chết sáng trôi. Không phải chỉ có ba phòng ở trên mà còn có nhiều căn phòng khác không thể ghi và chỉ dạy. Nơi chúng nó vô sinh, ba phòng chỉ dám hành giả đến mục tiêu mình chết mà thôi. Nếu phòng khác đưa hành giả đến những lãnh vực cao siêu và tuyệt vời hơn nữa. Vì những lời đang tiến từ hiểu biết đến minh triết nên mục tiêu minh triết được đề cập đến, được đề cao. Tuy nhiên sự tiến hóa không ngừng cho nên hành giả không thận trọng chỉ nên coi mục tiêu minh triết như là mục tiêu giai đoạn mà thôi. Và tất nhiên thiền học không chỉ nhắm mục tiêu giai đoạn nhưng hướng đến mục tiêu toàn vẹn, giải thoát toàn diện cho chính mình cũng như cho toàn thể nhân loại. Mục tiêu minh triết giúp hành giả đạt đến sự giải thoát khỏi những chi phối của phàm nhân và khỏi cõi vật chất, cõi dục vọng và cõi tư tưởng. Như thế, hành giả thoát khỏi một phần nào từ chi phối của không gian và thời gian nên những cõi của hiện tượng. Nên những phòng kế tiếp mà có lẽ hành giả sẽ không còn dùng danh từ phòng, chắc sẽ có một sự giải thoát khỏi thiên nhân và những cõi của Manas, Buddha và Atma. Khi ấy, những quan điểm về không gian và thời gian tự nhiên biến mất. Trong sự đại giác ngộ và giải thoát. Trước khi chúng ta đến giai đoạn đó, giai đoạn tiến hóa hiện hữu của nhân loại là đối với người Á Đông, giải phóng tư tưởng phải sự trần tỏa của tình cảm. Đối với người Âu Mỹ, đó là sự giải phóng Buddha và Manas. Như thế, công cụ đầu tiên của hành giả thuộc giống thân thứ 4 là đạt đến Manas, còn đối với giống thân thứ 5 và thứ 6 là đạt đến Buddhi qua đặc tính minh triết. Chủ mẫu đã thành đạt, đến phần tuyệt đỉnh của giai đoạn tiến hóa và đề cập chính là các bậc La Hán theo Phật giáo Đại thừa, các bậc Asaka theo Vedanta, các bậc Nirmanakaya, ba phòng vũ trụ, một dòng vô minh, nơi con sinh ra đời, nơi con sống, nơi con sẽ chết. Đầu tiên đó là cõi trần, cõi cổ trần cột, liên hệ trực tiếp đến ngũ quan và ý thức của Kandamana. Về sau nơi sinh ra đời tức là ngoại cảnh. Sẽ bắt đầu từ cõi thượng thiên, như vậy thì có sự sinh trong phàm nhân và sự thanh trong chân nhân. Cả hai sự thanh này được qua cái năm 2008 được thực hiện trong những cõi tương ứng mà thần thức chưa ý thức được. Tôi có post lên số 8 để mà bấm vô nhé. Thực hiện trong những cõi tương ứng mà thần thức chưa ý thức được nên những nơi ấy được gọi là phòng vô minh. Tuy nhiên, nếu có thánh thì sự tối tâm nơi cõi trần dày đặc hơn là cõi thượng thiên. Nên mà con người sống vẫn là cõi trần, là cõi thượng thiên. Mặc dù danh từ sống bao hàm ý nghĩa tiến hóa, phát triển lần đến ánh sáng, minh triết, nhờ ý thức, nhờ kinh nghiệm. Nơi con người sẽ chết cũng vẫn gồm có hai cõi, thuộc hai giai đoạn là cõi trần và cõi thượng thiên. Tuy nhiên, còn có những giai đoạn kế tiếp xảy ra sau khi con người chết tại cõi trần để bước qua cõi trung giới và hạ thiên. Nhưng cả hai cõi kế tiếp ấy không có sự học hỏi. Ủa? Vậy là ở trung giới và hạ thiên không học sao? Anh Văn có đó không anh Văn?
Các bạn không hỏi gì
vậy? Tại vì đây này, tôi đọc đến cái đoạn này này thì nói rằng là mình ở hai nơi, một là cõi trần, hai là cõi thượng thiên. Còn những cái cõi trung gian đó là mình không có học hành gì cả. Các kỳ vậy. Rồi nó một cái đại trung cũng có số 8 mà tôi mới post tên đó. Nơi con người sẽ chết cũng vẫn gồm có hai cõi thuộc hai giai đoạn là cõi trần và cõi thượng thiên. Tuy nhiên còn có những giai đoạn kế tiếp xảy ra sau khi con người chết tại cõi trần để bước qua cõi trung giới và hạ thiên, nhưng cả hai cõi kế tiếp ấy không có sự học hỏi.
Chị đọc đang là ông
ta anh có một cái điểm cuối cùng ở đại công chứng ngôi số 8 là ngay bắt đầu ạ.
Thực hiện tâm nhân khỏi tương ứng và thần thức chưa ý thức được nên gọi là vô minh.
Nó anh tuôn cái ta rất nhiều đó.
Nơi con người sẽ chết cũng vẫn gồm hai cõi thuộc hai giai đoạn cõi trần và cõi thượng thiên. Hai cõi chết tiếp ấy không có sự học hỏi trong trường hợp thần trần chết.
Nói câu này nói là ở cõi trung giới mới có hạ thiên, mình không có học hỏi.
Trong trường một hành trình trên trung giới.
Này hơi lộn
xộn
ha.
Cái này thường thường nếu mà cái nó có sự học hỏi khi nào mà mình còn giữ cái xác thân, còn cái vỏ óc á, còn cái thần thức nó nối kết bảy thể với nhau đó, thì mới có thể có cái sự học hỏi ở những cõi trung giới và hạ thiên. Còn khi mà cái thể xác mà nó bắt đầu nó chết rồi đó, thì cái chân đã và chân tầng nó rút đi rồi đó, thì ở cái cõi trung giới, tức là ở thể vía và hạ thiên, thể hạ trí nó không có chân ngã nữa, thành ra rồi chúng nó sẽ không học hỏi được thêm, nó chỉ là những cái hồn ma bóng quế, những cái linh vong linh vơ vẩn đó thôi, nó không có học gì được nữa. Còn cái chân ngã chính đó là rút về cái cõi thượng thiên để mà ôn lại cái bài học ở trong suốt vừa qua. Đó là ý nó là như vậy.
Tôi có cái thắc mắc là khi mình chết một cái là mình không còn chân ngã thì sao, là cái kia phải ghế nó biến thành cái vỏ hay sao? Tôi thấy nó là phi lý, nó không nên cái điều mình hay được chết đâu.
Nó có hai phần, một phần công tiền đó, thì nói là người ta vẫn tiếp tục sống ở trong thể lý mấy trăm năm rồi mới từ từ đi lên hạ thiên vân vân. Còn phần công tiền, phần lý tiền đó, thì nghe bà Lót Si cũng có cho biết đó, là cái chân ngã cũng là rút đi ngay để lên trên quả thượng thiên, thì cái thể lý nó còn lại đó, thì nó cũng hoạt động người thường nhìn vào thì thấy y hệt là cái người sống, tại vì nó lấy cái hình thể của cái người sống đó. Nhưng mà lúc đó đó, cái thể vía nó hoạt động máy móc, nó không còn cái sự thông minh của một cái thể vía khi mà có cái linh hồn trú ngụ, chân ngã trú ngụ bên trong nữa. Thành tựu là bình thường đó, một người sử dụng thần nhãn thì lầm tưởng là cái người đó đang ở cõi vía, nhưng mà thật sự đó, cái phần chân ngã người đó đã gốc đi rồi. Cái vía nó vẫn hoạt động như thường, nhưng cái sự thông minh của nó không có. Nó chỉ có sự lặp lại những cái kiến thức mà nó học được từ lúc mà nó còn kết hợp với bảy thể kia. Tức là khi mà có chân ngã thì nó chỉ học tới mức đó thôi. Tức là nó, ví dụ nó học tới lớp đệ nhị thì cái kiến thức của nó chỉ nằm ở lớp đệ nhị thôi, không có tiến bộ thêm nữa. Khi mà cái chân ngã rút đi thì nó có những vị đạo sư sử dụng thần nhãn nhìn quan sát và cõi trong giới khi người chết mất đi đó, thì thấy là cái thể vía nó không còn cái sự thông minh bình thường nữa. Có một vấn đề gì đó thì nó loay hoay nó có suy nghĩ về vấn đề đó và nó tìm lại những cái hình tư tưởng, những kiến thức mà đã học được từ bao nhiêu năm trước. Nó không có một cái sự linh động, nó không có một cái trực giác gì ở bên trong cái thể vía đó hết á.
Vậy
cho
mà nó còn
nhớ
cái thể vía đó không phải?
Cái manas nó thì nó lại có nhiều định nghĩa khác nhé. Cái manas mà bình thường mình định nghĩa đó là cái 103 ngôi mà mình có. Còn manas ở trong phần lý truyền đó, định nghĩa đó, thì manas chính là chân ngã. Thì hai cái định nghĩa này nó khác nhau. Nếu mà cái định nghĩa manas là chân ngã là chân thần đó, thì chân thần nghe chân ngã không còn ở trong thể nghĩa nữa. Còn nếu mà định nghĩa như manas là một cái thể của về tư tưởng đó, thì chúng ta thấy là cái lớp vỏ mà thể vía đó nó vẫn còn dính với những cái tư tưởng mà nó học hỏi được khi mà linh hồn con người còn sống ở trong đó. Thì cái astral và thoát form đó, nó vẫn còn bao nhiêu, ví dụ người đã sống tới được 70 tuổi thì tất cả những cái kiến thức, những cái tình cảm của người đó đó cho tới năm 70 đó thì nó vẫn còn hiện tại, hiện tồn, nó hoạt động bình thường, nên tư tưởng nó vẫn là còn đó, nhưng mà nó không tiến bộ hơn được nữa thôi.
Thế mà
cái khó như thế này là phúc tôi hay phúc? Nhiều khi Cổ Văn rất ngại ta nói về cái phần lý truyền ra. Là tại vì mấy chục năm nay á, thông tin học sách vở, thông tin học thể cả, và nhất là của con lấy cái cơ bản nhân dân á, con là dạy về thông tin học thông tin. Và khi á, mình học thông tin học thông tin thì mình tiến bộ chứ phải không? Nhưng mà đến một lúc nào đó mình bị kẹt, mình không giải thích được những cái hiện tượng tại sao. Và bác kia nói là chân ngã bất thẳng đi lên võ thường tiên, không ở trong những cái vỏ nữa. Còn có nhiều người mở phần nhãn ra thì lại thấy là cái vỏ nó vẫn hoạt động như bình thường. Có cái một cái hình dáng của cái người mà nó còn sống y như vậy. Thành ra nhớ cái giáo lý của công quyền, lý truyền nó luôn luôn nó chống chọi với nhau. Cũng như dù đó là công trình hay là lý truyền của thông tin học nhé, đó cũng như là cái huyền lý học và cái thiền học á, hầu như là nó đối chọi với nhau đó. Thành thử ra đó, đã nhiều lần cũng Văn nhắc nhở là chúng ta không nên quá chú trọng về cái hình thức ở bên ngoài, mà cần chúng ta phải chú trọng về cái nội dung và cái ý nghĩa ở bên trong. Và quan trọng nhất là cái cách tiếp nhận mọi trình độ hiểu biết. Tại sao vậy? Tại vì mỗi một trình độ hiểu biết nó là một cái nấc thang của cái cơ tiến hóa. Ví dụ, ngược thời gian trở lại 40 năm về trước, có bằng mới chưa biết gì được không tin Phật, lò mò vào trong bộ học thì ông được cái cuốn sách mà gọi là của ông Nguyễn Văn Lượng Ứng Đa đó, là cái gì mà về cuộc đời bí ẩn hay cái gì gì đó, thì mừng lắm, đọc ngấu nghiến và nghĩa là coi nó như là một cái cuốn sách kinh nghiệm tổng của mình, bởi vì mình đi tìm bao nhiêu lâu nay mà bây giờ mình thấy một cái giáo lý mà nó thích hợp với mình thế này thì mừng lắm. Cứ suốt ngày ôn tập. Nhưng mà lần lần khi mình học lần lần rồi đó, thì mình thấy trong cái cuốn sách đó nó có nhiều cái mê tín dị đoan và nhiều cái sai lầm. Rồi cứ thế mình cứ đi lên, đi lên, đi lên thì lần lần mình đều thấy. Thì thế mà mình đứng một cái thang á, mình nhìn xuống dưới đó, thì mình thấy những cái thang trước kia mình đứng mình leo lên bây giờ. Còn bây giờ có nhiều người đang đứng vào đó. Thì mình nghĩ rằng những cái thang đó, nó có những cái điểm mà nó sai lầm, nó không đúng. Sau đó bây giờ cái nấc thang mình đang đứng, thì như vậy mình phải chấp nhận rằng mình đã từng ở nấc thang đó. Và bây giờ có những huynh đệ đang trèo lên ở nấc thang đó, thì mình thông cảm, mình phải hiểu cho người ta. Chứ mình không thể nào mình nói, các bạn ở nấc thang dưới đó thì không có đúng đâu nha. Ở nấc thang trên này tôi tình thấy thế này mà đúng hơn thế này thế nào. Thì như vậy đó, mình không đưa theo cái trình độ của người ta, và mình cũng không có một cái tha tâm không hay một cái tâm thức đại đồng để mà hiểu tại sao người ta đứng là nó phải đó. Và mỗi cái khổ ở đó đó là mỗi một người đứng ở một nấc thang thì này chỉ thấy rằng nấc thang của mình là đúng nhất và nghĩ rằng những nấc thang khác là sai, xong rồi chê bai nhau rồi chỉ trích nhau rồi bác bỏ nhau. Thì cái chuyện đó mình thấy nó xảy ra hàng rồng ở trong tất cả tôn giáo, ở trong ngay cả đạo Phật các công ty cũng vậy, và ngay cả trong sinh học cũng vậy. Nhiều cái nhóm học á, mình học cũng đồng hồ là giáo lý và cả các kỳ đô đang cũng đồng thời chân sư ca hát tâm sư em. Thế nhưng mà mỗi một người học á, thì người học theo cái lối bắc phi yoga, người học theo cái lối nana, người học cạc mang, thì nhiều khi á mình thấy là cái giáo lý nó không đi đôi với nhau đó. Thì mình phải hiểu tại sao, mình đã hiểu tại sao mình phải thiền, mình phải đi sâu vào trong cái đó. Khi mình thiền được đó, tức là phải sử dụng cái trực giác và phải sống cái chân ngã thì mới hiểu được. Thành ra đó, nếu mà muốn tiến bộ càng lúc càng leo lên những cái lớp thang cao đó, thì mình phải có cái tâm thức bao trùm trở lại những người đã ở những cái nấc thang thấp hơn mình. Bởi vì mình đã từng ở nấc thang đó. Cái áo ngày hôm nay mình dơ, mình bỏ giặt thì chính là cái áo sạch ngày hôm qua mình đã mặc. Thành thử ra đó, cái con đường mà tiến bộ thực sự của tâm lý học chính là con đường thiền học. Thiền học là chấp nhận và hòa đồng với tất cả mọi tâm thức. Nhưng mà cái đó nó khó quá đi. Khó quá đi. Tức là cũng như là mình bây giờ tự nhiên mình mới đi vào học, mình đòi nhảy vô trong phòng minh trước, mình học liền. Thế mình chưa ra khỏi phòng vô minh, mình đang mới thanh ra ở trong phòng vô minh. Mình chưa có biết, chưa có học gì, mình đòi nhảy vô minh trước. Thì không có được. Bởi vì mình chưa đủ sức. Thành tựu mình phải ở phòng vô minh. Mình phải đau khổ lên, đau khổ xuống. Mình phải lò mò tìm đường đi, tìm theo ánh sáng lần mò rồi mình mới tìm thấy được cái ánh sáng của minh triết thiên liên. Thì muốn đi từ cái phòng vô minh mà đi qua cái phòng minh triết thiên liên đó, mình phải đi qua cái đường hành lang nó tối tăm mù mịt dò dẫm, cái đường hành lang tối tăm mù mịt dò dẫm mà mình chỉ có mình học đó thì gọi là cái phòng học đấy. Thành thử ra đó, khi mình học giáo lý bí truyền hay gặp tiếng nói vô sinh, cái điều quan trọng nhất của mình đó là cố gắng biến những cái lý thuyết đó trở thành những cái câu kinh nhật tụng và thử áp dụng nó trong cái đời sống của mình, thì mình sẽ thấy nó đúng thích hợp của mình như thế nào. Tại vì đó, nếu nó là chân lý đó, thì cái chân lý này đó, nó phải đúng trong mọi trường hợp. Dù cái trường hợp đó là một cái trường hợp mà mình em bé không biết gì về hội không biết học, không biết gì về giáo lý của bên trước thiên nhiên. Em bé đó, nghĩa là một em bé thường thôi, cắt đi học trong trường. thì nó vẫn phải, cái tâm lý nó vẫn phải là đứng đối với một cái đó. À, nhưng mà ở một cái trình độ nó có thể nói là một trình độ sơ cơ hơn. À, thì mình phải hiểu như vậy. À, thì mình mới có thể ráng nói lại tất cả mọi cái sự mâu thuẫn, mọi cái sự mà giảng dạy nó có lẽ là nó chống chọi, đối chọi với nhau. Mình hiểu cái đó thì mình mới đạt được cái phần gọi là minh triết thiên liên được. Bởi vì trong cái minh triết thiên liên nó không có sự chống đối, nó không có sự đối chọi, mà nó chỉ có sự hòa hợp, nó chỉ có sợ là những cái góc cạnh mình nó khác nhau mà thôi. Thì khi mà mình có một cái minh triết tương đối rất là sơ cơ thì mình chưa thấy được cái minh triết chủ đấu. Ở một cái trình độ chân lý mà gọi là công truyền thì mình chưa hiểu được cái chân lý bí truyền. Nhưng mà nếu tổng hợp tất cả những cái chân lý công truyền, những cái trình độ sơ cơ, thì mình sẽ đi tới cái mà mình gọi là cái minh triết thiên liêng, cái ánh sáng chói lọi của cái phần minh triết.
Bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc thì tôi nghĩ như thế này. Tức là bây giờ mình chết đi một cái, thì cái thân hóa nó đã đi vào cái cõi bồ đề, tức là gì đó rồi, nó đi có cát rồi rồi. Nhưng mà mình còn cái vía, nó là cái hạ trí, mình còn những cái nhớ đó. Nhưng mà cái tâm thức của mình vẫn ở cái cõi thấp đó. Thành ra mình vẫn có thể bị kéo xuống địa ngục, tức là cõi thứ bảy, cảnh thứ bảy và cõi vía. Hay là cảnh trên, và mình cũng vẫn, cái tâm thức của mình nó cũng vẫn đi theo những cái lòng đời đó. Chứ không phải là tâm thức mình là biến mất rồi còn cái vỏ nó mỗi lần thì nó làm.
Cái này mình phải đi sâu vào trong cái giáo lý chân truyền mình mới hiểu được. Giáo lý bí truyền chính là cũng chưa không có thể mà giải thích một cách nó thỏa mãn được đâu. Tôi lặp lại một lần nữa. Trong giáo lý tâm linh học có ba loại. Một loại công truyền, khi chúng ta đang tranh luận tàn ngã và không có chân ngã. Giáo lý thứ hai gọi là giáo lý bí truyền, khi chúng ta đã tránh được cái chân ngã và cố liên hiệp, thỏa hiệp trở lại, kết hợp với chân thật. Còn khi mà đặt tới cái giáo lý mà kết hợp được cái chân thần rồi thì đây phải sử dụng cái giáo lý chân truyền, chân ngã, chân thần đó. Thì như vậy đó, chúng ta thấy một cái điều mà trong con người của chúng ta hiện giờ, khi mà chúng ta hoạt động, mọi sự hoạt động đó, nó đều là do cái sự thúc đẩy và cái sự hoạt động, cái sự minh tiết của chân ngã ẩn tàng ở bên trong. Một khi chân ngã mất đi thì cái tất cả các thể nó tan rã ra, nó không có kết hợp với nhau nữa. Nói tóm lại, khi chúng ta đang ngồi học chung với nhau như thế này thì bảy thể nó lên liên kết với nhau, và cái tâm thức của chân ngã nó đang hoạt động liên kết cùng bảy thể. Thì khi mà một trong những thể nó bị tách rời thì tức là đây là cái hiện tượng sự chết, sự đã rời. Thường thường chúng ta thấy cái sự chết nó xảy ra đối với cái thể xác, nó tan rã là để một trong những cơ quan nó bị hư hoại, bệnh ung thư, bị tai nạn gì đó, thì xác nó chết. Thì một khi cái thể xác chết á, đây là sự báo hiệu của sự đứt loạn của bảy thể đó nha. Thì trước sau gì tất cả bảy thể này, nhất là bốn thể tứ thể hạ nó sẽ bất ngờ rồi ra, nó không kết hợp được. Thì như vậy á, cái tâm thức là cái gì? Tâm thức là sự hoạt động của chân ngã ở trong vật chất. Vật chất này là thể xác, thể biến, thể hạ trí và thể thân trí. Khi mà chân ngã thoát ra khỏi thể xác, thể vía và hai thể hạ trí, thể trí đó, thì các thể này nó không còn cái tâm thức nữa, mà nó chỉ còn cái mà chúng ta gọi là ý thức của vật chất. Nha. Cái ý thức này tiếng Anh gọi là awareness, nó khác với cái tâm thức, tiếng Anh gọi là consciousness. Consciousness là do cái sự hiểu biết, cái tâm thức có cái phần linh thiêng của chân ngã ở trong đó. Còn cái awareness đó, là cái sự ý thức do cái ngũ quan của vật chất mà ra. Ví dụ, một cái cây, một con vật, nó có một cái sự ý thức là vì chúng nó là vật chất. Nó có sự kết hợp giữa vật chất của Atma Boni, nhưng mà chúng nó thiếu cái phần Manas cá thể ở trong đó. Chúng nó phải sử dụng cái Manas của đại ngã. Thành tựu là khi mà nó có cái sự đứt rời ra của phàm ngã không còn liên kết với chân ngã nữa, thì cái tâm thức của chân ngã rút đi. Phàm ngã nó còn ở đó, nó cũng hoạt động, nhưng mà nó không có cái tâm thức thiêng liêng của chân ngã, nó chỉ còn cái ý thức, cái ngũ quan ý thức của vật chất nó hoạt động mà thôi.
Tôi vẫn còn thắc mắc anh không?
Vâng.
Bây giờ tôi là tôi, là tôi là cô Tuấn này.
Đúng rồi.
Bây giờ tôi chép một cái, tôi đi đâu, tôi đâu có nhảy lên một cái là lên nước bàn hay là lên có bộ đề, có đường thiên.
Tôi không biết chưa, phải,
phải, phút thử vô. Vâng, giờ thích có chúng ta.
Ok, rồi, rồi,
rồi. Bây giờ cái câu hỏi của cô Tuấn đặt ra khi mà mình chết đi, rồi mình rút, và qua cái tiếng bài học á, khi mình chết đi nó rút thẳng lên lên trên cõi thần trí luôn. Thì cái này đang cái bài học có đang nói đến cái trình độ của những người mà bình thường á, sống bình thường ở ở trần á, và người ta đã đệ tử một thời gian định rồi, tức là người ta không còn sống tâm thức của người ta, không còn sống ở cõi trần cõi dưới thọ trí nữa. Mà bình thường á, trong cuộc sống hàng ngày á, người ta đã ở trong cõi thượng trí rồi, cái cõi thượng vị. Thế là như vậy á, thì á, khi mà người ta mất đi á, thì tôi muốn nghe, thì thấy tôi cũng thấy không, tôi thức của mẹ nó đang bình thường, sinh hoạt bình thường là tử tử thượng trí rồi, thì khi chết thì ra.
Không phải không? Không thể nào mà tôi đang sống ở đây mà tôi là một đệ tử mà tôi sinh hoạt toàn quá thậm chí tôi không biết về cuộc đời này. Đương nhiên là con kiến nó cắn rồi tôi vẫn biết. Tôi mới có sinh hoạt ngược nói.
Đúng rồi, nhưng mà không ăn cái thứ cũng đặt là cái thứ mà đang một thứ bắt mọi người
được. Thế cả đệ tử cũng vậy nữa, ông sống ở tờ đây ai nói thì là ông hầm cai ông nghe liền, làm sao mà ông lại thoát rồi ông sống toàn quá thần thiên được.
Đúng chứ, tại vì người ta sống như cuộc đời nói, cái vật tâm thức người ta đã khỏi hay thôi. Ở hai nơi khi mà người ta đang ở ở cõi trần gì thì nếu người ta muốn làm việc gì đó thì người ta không tốt, tức là người ta sẽ chú ý vào ở cõi trần thì cũng có người ta và đi di chuyển là người ta tránh xe là người ta tránh người này, người ta ra đứng trên đường, nhưng mà khi mà đang ngưng lại hoặc đang ngồi lại là tâm thức là chuyển qua cõi trần chính liền thì như vậy thì sao, thì thế là nếu cái cục đất nó ra là cái cõi cõi trần nó mờ đi và lúc đó cái thần thức người ta chuyển qua cõi thực tế và người ta sinh hoạt trên cõi thực tế với những cái thành phần của nó có nó được hiểu lại chưa?
Chắc có lẽ đệ tử ấy thế nào tôi không biết, nói tóm lại bây giờ tôi chỉ biết là tôi mà tôi chết cái tôi không có đi lên mấy cõi đó ngay lập tức tôi phải chuyển tới từng cõi
nữa. Có lẽ tôi hướng cho một hướng khác đi là tôi hướng về cõi thực tế tại vì tôi hướng có những phân tích có của chủ người mà đang có đó, khi tôi hướng mà chết thì tôi hướng lên hẳn tự hại trí để tôi hướng có thể nghiên cứu tiếp những cái công trình của hướng ba nghiên cứu mà hoặc có thể đâu là tôi hướng sẽ thước hoặc là cái khoảng tình cảm không cần một mỗi quan cảm lâu nữa đó sẽ hơi mờ vậy đó, thì khi mà tôi hướng mà hiểu vấn đề đó thì tôi hướng sẽ hiểu được cái câu của một loạt bài hôm nay.
Ví dụ như tôi vẫn tạo người nhập thì tôi vẫn phải xuống địa ngục như thường. Cho nên tôi mới nói rằng là bây giờ đó, ông Lý Thích Cơ, ông ấy nhìn thấy những người mà đi lại nói trời các thứ ở cõi trung giới đó, thì ông nhìn thấy họ không có tinh tư cho những người đó, tức là không còn cái tật cánh, theo như anh Văn, tức là không còn cái tật cánh nữa, họ chỉ còn những cái thể đó thôi. Nhưng mà đối với họ, thì họ cũng vẫn tưởng là họ bước qua từ cõi trần sang đến cõi đó là họ vẫn sinh hoạt thế. Ví dụ tôi là họ thì tôi vẫn tưởng là tôi sống cõi trung giới và cõi thượng giới. Nên từ từ chứ không phải đùng một cái là tôi bay lên tôi thành chân ngã được. Tại vì ngay trong khách học bây giờ mình cũng nói là chân ngã là một vị nào đó chứ đâu phải là mình đâu. Nếu mình là chân ngã thực sự không có chân ngã đâu.
Cái này cũng hơi khó giải thích, nhưng mà khi mà tôi đúng dụng cái trí á, cái trí thì mình phải sử dụng những cái cuốn sách của ông Lưu Cơ á, thì bình thường tôi cũng thấy ông Lưu Cơ vừa nói là khi một người chết đi á, thì khi mà cái người đó rút ra khỏi tác rồi rút ra khỏi thể khí á, người ta lên trên khỏi thể khí thì tự động á, cái gì cái trở lại ấy á, thì ông nói mình muốn tả là những cái chất liệu đó nó sẽ được cái gì gọi là cái gì á, nó mới tách hết lại để mà nó cống cái chuyện không giả. Tôi đúng nhớ đó cái đoạn nó của ông không liên tôi không?
Ông nói thế nhưng mà ông có nói rằng mình phải chống lại cái đó để mình giữ cho vẫn, tức là ông vẫn công nhận là mình vẫn là cái đó mà mình không cho nó sắp xếp. Thế còn nếu mà nó sắp xếp mà nó là cái khác, còn mình là cái khác thì mình đâu có quan tâm nữa, để ông không sắp xếp gì nữa.
Ông đang nói là khi mà một người mà vẫn còn ở khỏi tổ chức đó thì người ta sẽ sống lại chuyện không tốt đó.
Ừ.
Nhưng mà khi mà người ta cũng thôi, hẳn là khỏi tổ chức luôn rồi, người ta lên khoảng thời chính lại. Thì những cái tình lực mà ở cái hội tự kế nó tỏ cái những chất liệu của cái hội tự kế nó bị cao giả ra, thì nó mới đưa ra sắp xếp ra những vùng này để mà nó bảo vệ cái thể mà hội tự kế.
Thực ra là nói là ngay khi chết là nó sắp xếp liền, ngay khi mình chết là nó sắp xếp liền, và mình phải chống lại sự sắp xếp để mình muốn đi đến cảnh ngài tự ý, thay vì mình phải cố cái cảnh thấp nhất.
Đó thì cái mà ông đang nói là gì, cái mà sống là trực tiếp là cái hình thức của người đó đang ở hội tự kiến.
Thì đó, mình cố gắng phải có chung giới chứ ai.
Đúng rồi, nhưng mà cái người đó đang chung là ở chung giới thì đang sống là trực tiếp rất là được. Nhưng mà khi mà người ta không ở chung là ở chung giới nữa thì ta đúng khổ lên trên và phải tự nhiên luôn. Thì lúc đó, cái lúc của
nó
không còn cái
tình thức của bạn mình nói rồi. Ngay cả như thế này nhá, ví dụ như mình mới chết mà mình nói mình là một đệ tử chẳng hạn, thì mình cũng vẫn đi giúp đỡ những người mà bị tai nạn chết khác ở cái thế giới mà.
Thì cái đó là cái nguyện vọng của người ta khi mà đã chết, cái tình thức của người ta lúc mình đã chết thì người ta có nguyện vọng đó, thì người ta sẽ làm để ở tụ ở khỏi thế giới để ta làm được đó. Nhưng mà nếu mà cái lúc mà cái khi mà ra chết là gặp trận biển điện đó, mà không có muốn là ở cái cõi mình không muốn đó, thì tự hỏi cái cõi mà chôn nữa.
Thì đó là trường hợp đặc biệt, chứ không phải là trường hợp chung.
À đúng rồi, thì đó là trường hợp chung. Cái hợp đặc biệt. Sẽ không có bị cái trận biển điện nó giữ lại cái cõi đó mà nó muốn đi thẳng lên cái cõi mà chôn nữa, thì đó là thành phố. Thì những tất cả những lúc đó còn lại á,
đó là những người mà chuyên cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, họ nói rằng là họ sẽ không thể qua cõi chung giới. Nhưng mà nói trên tất cả nhân loại thì đâu có phải giống như những người đó.
Và tôi nghĩ đúng là con nghĩ là đúng, nhưng mà cái con cõi loài này thì mọi đang giải thích cái vấn đề là tại sao mà không cần sinh hoạt ở những cõi mờ dưới này.
Đó là chỉ danh cái đệ tử thôi.
Dạ đúng rồi, tức là cậu đang nói là dành cho những người ngoài hạt sinh hoạt ở cõi cao thường xuyên hàng ngày rồi.
Thì bao giờ cũng vậy á, mình có một cái trường hợp tổng quát và những cái trường hợp đặc biệt, riêng biệt, bất cứ một cái gì cũng vậy. Và trong những cõi về tâm thức ấy, thì thật ra nó có nhiều cái trình độ và nó có hàng hà sa số những cái tâm thức khác nhau. Đấy. Nhưng mà mình cần phải hiểu cái căn bản cốt yếu của vấn đề. Xong rồi thì mình mới thấy được những cái trường hợp đặc biệt, những trường hợp riêng rẽ và những trường hợp chung chung nó xảy ra như thế nào. Đấy. Thì mình nên nhớ cái điểm là trong con người hoạt động bây giờ, sở dĩ mình hoạt động được, mình tiến hóa được là vì có cái phần tinh thần ở bên trong. Và cái tinh thần bên trong đó, nó hoạt động tiến hóa quan trọng nhất bây giờ là ở cõi trần. Bởi vì chính ở cõi trần đó, là cái cõi mà bây giờ nó có nhiều cái trở ngại nhất trên cái vấn đề tâm linh và trên cái vấn đề học hỏi đủ các về tình cảm, về tư tưởng vân vân. Thành tựu ra đó, cõi trần là cõi mà mình học hỏi được nhiều nhất, và cũng nhờ cái cõi trần này đó mà có những cái sự tiến hóa trở thành la hán thì điểm đạo vân vân, thì là những người đầu thai ở cõi trần. Còn nếu một người mà không đầu thai ở cõi trần, chỉ có hoạt động ở cõi trung giới không á, thì cái sự tiến bộ nó cũng có được bao nhiêu. Nếu mà có thể nói là không có học hỏi gì được nhiều.
Ok, nói vậy thì mà tôi đồng ý.
Dạ.
Nhưng tại ai có kế tiếp ấy không có sự học hỏi, tại vì không có những bài học cho mình.
Đúng là vậy chị. Bây giờ tôi trình bày thêm một cái phần kinh truyền đó nhé. Đúng là phần kinh truyền. Từ xưa đến nay đó, mình học kéo đến trong việc học, thì mình cứ nói là con người có bảy thể, rồi đã nhiều lần tôi nhấn mạnh là nhiều cái tôn giáo và nhiều cái trường phái chỉ đồng ý với nhau ở bốn thể thấp thôi, còn những cái thể cao đó là nhiều khi họ nói khác nhau nhiều lắm. Thì ngay cả vấn đề mà các cõi và các thể cũng vậy. Mình cứ nghĩ là mình có bảy thể, thể tác, thể vía, thể hạ trí, thượng trí. Và mình chết đi thì mình sẽ từ từ bỏ các thể, mỗi một thể ở một cõi. Nhưng bây giờ thì lại có một cái lối nhìn, một cái lối giảng dạy nó hơi khác một chút. Nó hơi khác thì nó cũng không hẳn là khác. Nhưng mà mình thử nhìn cái vấn đề theo một cái kiến cảnh lý trường và thêm trường như thế nào. Thì bây giờ mình giả sử như là con người của mình đó, bên Phật giáo thì chắc phúc là mấy anh chị mà nghiên cứu Phật giáo thì biết là bên Phật giáo cứ nói rằng là thế giới là có ba cõi, có ba giới, cõi dục giới, cõi sắc giới và vô sắc giới, ba thế giới. Không biết có phải vậy không? Có thể là có cái gì khác không?
Con nói
không biết bàn nữa. Ok, thì quả biết bàn bây giờ mình Phan nói tới đó, mình nói tới những cái cõi thấp ở dưới này. Thì mình nói là cái cõi dục giới. Dục là về cái kama, là cái dục vật. Sắc giới là những cái cõi giới của sự sắc tướng. Còn vô sắc giới là cái thế giới của những sự vô sắc, mình không thấy hình hài sắc tướng gì cả. Thì như vậy đó, thì cái phần một cái bài học nữa đó là mình, con người của mình hiện giờ mình đang sống ở cõi Kamaloka, tức là mình đang sống ở cõi dục giới. Tại sao nói như vậy? Là tại vì mình đang chịu cái sự chi phối của dục vọng rất nhiều. Và cái mà mình nói là cõi này cõi kia đó, thì thật sự nó là một cái cảnh của các cõi thật. Như vậy, tất cả những điều mà chúng ta đang học hỏi và kinh nghiệm đó là ở đằng cõi, đang ở cõi hồng trần này. Và chúng ta, cái thể biết của chúng ta đó, thì hoạt động ở trong cái cảnh trung giới của cõi thật. Thể trí của chúng ta hoạt động trong cõi thật tiên và cõi thượng tiên của cõi thật. Như vậy thì chúng ta đang hoạt động ở trong cái cõi dục giới. Vì cõi sắc giới đó, thì cái sắc giới đó thì nó có sắc tướng. Thì cái sắc tướng này đó, thì nó chỉ về cái hình dáng của tư tưởng. Tuy là đối với ngũ quan cặp mắt của thường của mình đó, thì không thấy những sắc giới này. Nhưng mà thật ra là chúng nó có thật. Chúng nó là chính là những cái mà sự kết hợp của hình tư tưởng và những cái dục vọng. Nó trở thành cái kama vana thoát form ở cái cõi, ở cái cảnh sắc giới đó. Thì như vậy cảnh sắc giới nó tương ứng với cái yếu tố của nước, của thủy. Cái cảnh dục giới nó tương ứng với cái yếu tố thổ là earth, còn dục giới đó là tương ứng với cái water, còn vô sắc giới đó thì lại tương ứng đối với e hay là fire, tức là gió và lửa. Thì đây là một cách nhìn khác. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta đi học tình chân lý, học giáo lý của các tôn giáo đó, thì nếu mà chỉ đi học cái phần công truyền của các tôn giáo lớn đó, thì chúng ta cũng khó mà hiểu được. Bởi vì họ không có đề cập tới những cái điều mà không đi học đề cập tới. chẳng hạn như bảy đại con người, bảy khỏi vân vân, trong duy học thì đề cập rất rõ ràng, giải thích rất là khoa học. Nhưng mà tôn giáo thì không, chỉ từ những gì mà gọi là cao cấp thì mới học được. Còn nếu chúng ta đi vào trong Tây Tạng giáo, Lạc Ma giáo đó, thì họ có dạy một tâm này nọ đó, thì họ có dạy. Nhưng mà nhiều cái những điều họ dạy đó, nó là khác biệt và nó đối chọi với những cái điều bí mật của Ấn Độ giáo hay của Ai Cập giáo hay là của Do Thái giáo cổ. Thành ra đó, nó có rất nhiều cái trường phái khác nhau. Khi nói về cõi chết, chẳng hạn là cuốn sách tử thư của Tây Tạng, sách tử thư của Ai Cập vân vân, thì có nhiều điều nó mâu thuẫn nhau và nó đối chọi nhau và nó có vẻ mê tín dị đoan. Thành thử là một cái lối nhìn khác đó, là chúng ta thấy một người khi chết đó, mà ở cõi trần đó có những cái tình cảm cao thượng, thương yêu đồng bào, là bất mãn với những sự bất công, muốn lúc nào cũng muốn tạo ra cái phúc cho nhân loại. Đấy. Thì cái người này khi chết họ không còn bị cái sự thôi thúc của miếng ăn, những cuộc dục vật, thì họ rất dễ trở về cái tâm thức an lạc hạnh phúc của một người sống với cái lý tưởng của mình. Thì người này đó trở về cái cõi đầy bản thân một cách rất là dễ dàng. Bởi vì sao? Bởi vì mình sống đó, mình bị cái sự thôi thúc của điều quật đủ thứ đó, đó. Nhưng mà khi chết rồi thì cái thể xác nó không còn nữa, thể vía nó cũng không còn nữa. Thật ra những cái yếu tố để mà thôi thúc mình đi tìm miếng ăn để tranh giành, tranh danh đoạt lợi nó không có. Thành thử mình ở trong một cái tâm trạng hoàn cảnh nó rất dễ đưa mình trở về những cái sự yên tĩnh, những cái sự lý tưởng tinh thần của mình sống. Thành thử đối với những người mà muốn lợi dụng những cái năm tháng còn sống được cõi trần để mà tu hành về tinh thần, tinh tiến vân vân đó, thì những này rất là có lợi sau khi mà mất, sau khi chết bởi vì họ sẽ trở về cõi đời ba căn. Có nhiều người đến cả cõi niết bàn nữa, để mà sống một cuộc đời rất là hạnh phúc trên phương diện tinh thần. À, nói sơ sơ thêm một chút xíu như vậy. Để chị tiếp tục nhé. Anh Hai hôm nay có lẽ em tỉnh quá ha, em tỉnh quá.
Tiếp cái bài này ạ. Trong trường hợp hành trình chết chấp diễn thì lại có sự sinh ra trên cõi thượng thiên và những cõi kế tiếp, nơi những cõi cao siêu tương đối ấy có sự học ôn một cách trực tiếp những gì mà thần thức trong kiếp sống không cảo được. Những cõi kế tiếp thì những cõi cao hơn chắc. Tức là trên thượng thiên
là mình đọc, phải đọc 3 phần của mình, 3 phần của mình là phần thọ ngôn phân, đọc một phần thiên. Thì
qua để anh bài học chứ không lẽ mình vô mình thả đám rồi sao?
Đây thôi, nhưng mà thật ra có những phòng cao hơn nữa, là phòng bồ đề, phòng niết bàn cao hơn, phòng bình thiện nữa.
Thôi thôi, anh dạ, anh dạ, anh dạ, để anh bài học chứ không mình vô mình thả đám rồi lại sao trời vậy?
Người cao là ai? Bây giờ đang học cái bài này của anh Văn mà, bài tuyên chứng của phim nhé. Sau hành trình chết này nơi cõi trần, có sự khởi đầu một chu trình sinh ra sống và chết khác. Tức là sau khi chết rồi lại sống, tái sinh, xong lại chết. Từ tiến hóa không phải là tự lần đi lặp lại một hành trình, một chu trình, mà là sự bước qua những phòng kế tiếp, như phòng học tập, phòng liên tiếp. Trong trường hợp của một sự tiến hóa cao hơn thông thường thì nơi mà hành giả chết chính là cõi thượng thiên trong trạng thái đại đỉnh thần thức của hành giả rời bỏ cõi thượng thiên đạt đến cảnh bồ đề nào và cao hơn nữa. Sự chết này giúp cho hành giả thoát được vòng vô minh của lớp vỏ bên ngoài một cách lần lượt để rồi sau rốt. Sau khi chết hoàn toàn, tiền ra sẽ sinh ra trong tâm thức đại ná. Thế tức là mấy người mà càng ngày càng cao thì là họ chết một cái là họ đi lên cõi cao. Đúng không? Anh Văn mới nói. rốt cuộc loài dân từ chết là một vấn đề khẳng định. Tạo ý thức, việc hành giả phải chuẩn bị rời khỏi vòng vô minh. Thứ hai, phải học tập nơi hồn con sẽ tìm thấy những hoa đẹp và những con rắn. Thật tiên, vòng vô minh được nhận định là cõi trần, thì phải học tập chính là cõi xuống dưới và cõi hạ thiên. Từ phân chia này chỉ có tính cách tiến diện. Với ẩn ý phòng học tập ẩn dưới sau, hay tiếp nối, cõi vật chất, tức là cõi ở phía bên ngoài nhất, như trường hợp thưởng thiên đối với những cõi của chân nhân. Vậy thì phòng học tập phải bao gồm hạ giới, trung giới và hạ thiên đối với phàm nhân, và thưởng thiên bồ đề nhất bàn đối với chân nhân. Những đặc điểm mà chúng ta ghi nhận được phòng học tập chuẩn bị cho việc bước qua phòng linh chết là hoa đẹp gắn nằm quanh. Hoa đẹp với cuộc đời chính là những sự thành công trong kiếp sống. Những sự thành công này đặc biệt nhắm đến phạm vi của dục vọng, tình cảm, lẽ tất nhiên chúng nó biểu lộ ra trước tiên là hành động. Chúng có mang đặc tính về mình, à vô minh. Chúng có mang đặc tính vô minh. Tuy nhiên, ở giai đoạn tiến hóa thứ hai này, những thành công về dục vọng và tình cảm được ca tụng như những hoa đẹp, và con người đã thưởng thức được động lực ham muốn phát xuất từ niết bàn qua bồ đề. Người có đặc tính của chúng dân thiết cứ sống theo tình cảm và ca tưởng tình cảm, họ chán ghét và lên án những hành động vô tu máy móc, thiếu những sự rung động của tình cảm, đồng thời họ công kích đem yếu tố của lý trí đặt vào tình cảm. Sự kiện thứ hai này là một thiếu sót, vì phòng học tập còn mang một đặc điểm thứ hai là con rắn. Con rắn không thể nằm quanh ở dưới bông hoa trên phương diện cụ thể, nhưng trên phương diện biểu tượng thì kết quả hay kinh nghiệm của những hành động mang đặc tính của tình cảm đều có ẩn dấu sự hiểu biết. Khi tình hoa, những chiếc hoa đẹp của cuộc đời hành giả có ý tìm những con rắn, vậy thì những bông hoa kinh nghiệm của tình cảm là những chỉ điểm đối với việc đi tìm con rắn là sự hiểu biết liên kết. Vậy thì mục đích của cuộc đời chính là những con rắn đang nằm quanh, những hiểu biết cụ thể, những chân lý, chiều tưởng đang chờ đợi sự khám phá, sự thay chuyển. Thế mà tôi tưởng con rắn là cái bẫy làm mình sợ, làm hại mình. Điều mà nhân loại hiện nay cần phải chú ý là nếu việc đi tìm rắn mà không lưu tâm đến những chỉ điểm của bông hoa thì sẽ đem lại sự thất bại, vì mặc dù rắn có thể tìm được, hiểu biết có thể tìm thấy, nhưng khi đem ra áp dụng cho hành động, cho đời sống thì chúng nó chỉ có một đặc tính duy vật. Thế giới Âu Mỹ thuộc hướng dân thứ năm cần phát triển trí năng, nhưng sự phát triển này chúng chẳng những kém khuyết mà còn nguy hiểm nữa, vì đi sai đường lối. Nếu thiếu sự điều hòa với yếu tố tình cảm, hoa đẹp của đời sống tình cảm cần đi đôi với con rắn nằm quanh để xem đó là thể hiện được đạt đến trong hành động. Trong trường hợp này, sự vô minh biến mất nhờ sự học tập, sự bị mang đặc tính tình cảm và tư tưởng. Vì trong sự tiến hóa hiện hữu, hoa đẹp của tình cảm chẳng những hấp dẫn trên phương diện sắc tướng mà còn cả trên phương diện mùi ngon nữa. Thị giác, khứu giác và vị giác là những phương tiện khiến con người nhận thức được ngoại cảnh. Nhưng vì ngoại cảnh là mộng huyền nên con người không thể cũng không nên tin vào giác quan của mình. Đây là lời cảnh cáo quan trọng khi được áp dụng trên phương diện tình cảm. Mùi hương của bông hoa rất nồng và làm con người mê đi. Trong khi phòng thứ nhất mang lại đặc tính vô minh thì không có chi nguy hiểm, vì người vô minh không có nhiều khả năng và hành động sai lầm của họ được tha thứ. Trong khi phòng học tập vừa bị lại có tính cách làm con người trở nên mê muội, phải có tỉnh thì mới có mê, tỉnh là khả năng sử dụng lý trí, còn mê là quên đi khả năng ấy. Do đó mà hậu quả chẳng những tai hại mà phần trách nhiệm cũng lớn lao nữa. Mặt khác, sự nguy hiểm của phần thứ hai liên quan đến sự tiến hóa của mỗi cá nhân chính là sự mê man, sự ngủ say, khiến cho sự phát triển phải ngưng lại trong suốt thời gian ấy. Lẽ tất nhiên, trong trường hợp này hành giả chẳng học được gì nơi phòng học tập, vì người ấy giống như một đứa trẻ được đưa đến trường, đưa vào lớp để ngủ mà thôi. Phòng học tập sẽ được biến thành phòng vô minh, khác hẳn với trường hợp ngược lại là phòng vô minh biến thành phòng học tập. Phòng học tập biến thành phòng minh triết. Trên phương diện thực tế, việc ngủ say ấy, sự mê man đó xảy ra trong hai trường hợp căn bản là: một là sống, tức là hành động chỉ thuần theo dục vọng tình cảm. Hai là sống, tức là hành động chỉ thuần theo lý trí. Hai trường hợp đều gọi là mê đó. Hai trường hợp mê mùa nói trên được diễn tả một cách cụ thể nơi phòng học tập dự bị bằng sự kiện con người từ chối để sử dụng những yếu tố trong trí năng hay những yếu tố của tình cảm. Sự mê mùa này rất mãnh liệt đến nỗi họ có lòng được đánh thức. Hàng người tình cảm phủ nhận giá trị của trí năng, hàng người lý trí lại phủ nhận giá trị của cảm năng. Cảm năng và trí năng khi bị tách riêng ra để được thiền một cách riêng rẽ thì đó là hành động là sống theo vô minh. Còn trong trường hợp cảm năng và trí năng được hòa hợp trong hành động thì đó là sự phát triển những đặc tính của phần dự bị của sự học tập để hướng đến phần kế tiếp là phần minh triết. Anh muốn góp ý gì không?
Thì con rắn á, là biểu tượng của Trung Quốc. Khi mà mình có cái sự khôn ngoan, sử dụng con rắn, sử dụng kiến thức á, thì mình trở nên bên trước, thì mình có kiểu rắn nó phá thành động. Như vậy con rắn là kiến thức, con rồng là sự bên trước. Điểm nữa quan trọng là cái người mà hoạt động ở trong phòng thì lúc đó là chân thì ngủ ngay thì chết, khi cái phần ngã sẽ đi thì cái chân ngã sống dậy. Đây là tiêu chuẩn biểu tượng Chúa Giêsu phải thân chết đi bị chôn, thì lúc đó Ngài thăng thiên hay lên trời là lúc đó là chân ngã sống dậy và phải lên trời hợp nhất với cha lành, tức là cha lành.
Sư phụ không thể tìm thấy nơi còn vô minh, chỉ có hoạt năng và thiếu cảm năng, thiếu khí năng. Sư phụ cũng không thể tìm thấy nơi phòng học tập mà hành giả chỉ mới biết phối hợp hành động với yếu tố tình cảm hay yếu tố tư tưởng. Sư phụ sẽ được tìm thấy khi những kinh nghiệm của phòng học tập dự bị được thấu đáo và hành giả chỉ còn học năm chót ở phòng minh triết. Bây giờ mình cảm ơn nhé, bây giờ 8 giờ rồi. Là qua tự do không? Ừ, hai con muốn đóng góp ý kiến gì không? Hay là Phúc hay là anh Hợp? Bữa nay thích nghe giảng kinh nhé. Nghe giảng kinh thì ông sư này ông cũng nói là công đạo cho thiền sư Nhất Hạnh. Ông nói rằng là người Việt Nam mình có tưởng sư Nhất Hạnh, còn người Âu Mỹ thì họ rất là cảm ơn sư Nhất Hạnh. Không phải sư nhưng mà thiền sư. Họ coi như là họ rất là cảm ơn ông, tại vì họ làm pho tượng, họ làm trong 8 pho tượng hay bao nhiêu, hình như 8 pho tượng của những người mà có nhiều công lớn đó, thì trong đó con mà từ lúc phải kinh rồi lại có cả ông Nhất Hạnh đó. thì ông biết ở đâu mà bằng. Còn Việt Nam thì ông này, ông Tư này, ông Tư nói là mọi người có thành kiến chút xíu. Ông cho rằng là mọi người, một là ganh ghét cái tư nó thành. Hai là định nghe xuyên tạc. Rồi tư nó thành, thành ra người Việt Nam mình không có welcome ông, cũng không bao giờ là em tặng ông cái gì cả. Ông ấy, tại vì ông nói rằng là đạo Phật bây giờ nếu mà muốn, tại vì ông nói bây giờ đạo Phật ở ông ý đó, thì ở đây này, thì là nó từ từ nó đi vào chỗ tây tàn, tức là những ngôi chùa Việt Nam á, thì chỉ có cái thế hệ này thôi là đến mà cúng dường sư với các sư rồi, đóng góp tiền bạc để xây chùa, nhưng mà đến con cái mình á, thì nó sẽ không quan tâm nữa. Nó bảo có mang lại được cái gì cho nó đến nó nghe rồi nó chán nó đi về. Thì con cua nó nhất hạnh nó mới làm được cái chuyện đó. Tức là nó làm được những cái thiền đường. Mà người ta đến người ta tu ở Lộc Uyển hay là tu ở Làng Mai người ta rất là thích thú. Mà ông tu không đi đâu chẳng hạn nó thì muốn gặp một người Mỹ thì họ hỏi ông có thể là người Làng Mai không thì ông happy lắm. Tại vì dường như cách đây mấy năm ông ở Việt Nam ông sang xong rồi ông ở bên Làng Mai ông cu thì ông bảo rất là tốt, là vì khi mà ông ở Việt Nam mà ông chủ trì đó thì ông rất là thiện nghĩa, Phật tử đến thì đều phải tiếp đãi như nhau, đều phải tiếp đãi, nếu không mà đi ra đường họ chê trách thì họ không đến nữa. Mà nhà cầm quyền thì hết người này đến người kia đến quấy rầy và bắt đóng góp đủ thứ hết, thành ra không có thời giờ để mà tu nữa. Trong khi ông sao ở Làng Mai thì ông mới được được giúp đỡ, trợ giúp về vật chất thì ông có thể ông ngồi ông nhé, viết mấy cuốn sách cho là viết được gì đó, ông viết được cái no lắm thì ông viết sách rồi đó. Rồi ông lại được phát lương nữa, hình như là được 50 tiền euro gì đó một tháng. Thì ông đi giảng đạo các nơi này nọ thì ông hỏi rất là cảm ơn Làng Mai là vì họ làm được, họ đã tổ chức được. Mà như thế là để lại cho đời sau cũng có thể tiếp tục cái truyền thống đó, mang đạo Phật sang Âu Mỹ. Thì có lẽ là ông Nhất Hành ông đã học được những cái cách thức tổ chức của người Nhật, là người Nhật thì họ rất gần với Âu Châu. Thành ra ông mới tạo được cái điều kiện để làm được một cái nơi để tu tập cho đạo Phật ở Âu Châu. Ở bên Nhật thì nó rất gần với Âu Mỹ, thì nó làm được như vậy. Trong khi các sư của mình thì chỉ theo những cái truyền thống của mình thôi. Thì tất cả là tùy vào lòng của Phật tử thôi. Thì những cái chùa ở đây thì dần dần ông nghe rằng là dần dần nó sẽ tàn héo, giống như là những cái nhà thờ ở bên Âu Châu. Trong khi nếu mình không cải tiến, mà cải tiến mà phát triển Hồng Nhất Hạnh thì là thấy nó, tức là mình phải thực tế một tí, mình đừng có mà chờ đợi người ta cho cái các sư đương nhiên mời người ta đi đến chùa thì có cái sự chờ đợi đóng góp nhưng mà lại không nói thẳng ra. Thành ra nó thế nào vậy? Trong khi đằng kia thì là ông tổ chức phát hiện hả? Thì là cứ nói rõ ra à, phát hiện là 1000 hay là mấy trăm hay là cái gì, ai thích thì đến. Thế là những người Âu Mỹ họ đến nào ào thì là người nào họ đến được cho đến. Thì nó làm cho các vị sư không cần phải bận tâm đến tiền bạc nữa, cái đó nó cũng ban tổ chức rồi. Thì sư họ chỉ việc lo tu thôi. Thì như thế họ mới có thể có được nữa đâu. Có lý thì mà họ giải. Chứ còn nếu mà họ mà lại quản lý nữa thì họ mệt quá, họ không còn thời giờ để mà tu nữa. Thế là hôm nay tôi thấy ông nói như vậy thì phúc mình hài có ý kiến gì không?
À, cũng là có công thiện mà, có công thiện với thật anh tội rồi đó. Có lẽ rút bước kiệm kinh nghiệm vậy mà. Chứ tôi có ai công thiện gì đâu mà thật.
Thầy kinh thần
thân
thì bị
gò
bó, như chân nước
thành
ra cũng bị
gò
bó.
Thầy
nhất
ảnh
cũng
là thiền tâm mà
thầy. Mà ông nhất ảnh là ông cái của ông về nước thì bị đi quá, thành ra không nổi. Bắt đầu
đi
không được ở Việt Nam.
Thì cái trong nước có thầy thanh tự rồi, họ đâu cho thiền 2-3 tái thiền nữa. Một thiền thôi chứ.
Một thiền họ đứng không ngồi, không
có
thiền
chứ không ngồi. 2-3 thiền làm sao quản lý nổi, thành ra họ không cho. Họ không ngồi ông thầy thanh tự không thấy chuyện họ kìa.
cái đó là họ quá đáng. Họ đâu có cần phải quản lý người ta đâu có làm được.
Nhưng mà tôi cũng quên mất đó là cái gì cũng phải phải biết. Cái tập của người mà cái trình độ thấp đó là gì đó. Chứ là người ta quản lý chi tiết, chúng ta đang quản lý cái tổng quát. Thì khi quản lý chi tiết đó, thì tôi nói mới tình trạng là cái gì cũng không biết. Nó là khổ vậy. Ừ. Mà khi mà cái gì cũng biết đó thì còn cái chùa đó mà không có người của người ta thì người ta sẽ không quan tâm. Thật ra, có một thời gian tôi trên thiền điện của Thành Tự đó, có một ông cũng mà là dịu rồi, ông nói, cái chùa này không phải là cái chùa của người Nam thôi, mà phải là cũng có, còn người Nam thôi, không phải tu. Còn đó là thời gian đó là không có ai động bắt vô tu, của Thành Tự. Tự nhiên khi mà câu đó ở thời gian mấy năm sau cái gì có cản đến bệnh viện của Thành Tự có người muốn bắt vô tù thì tức là cái trình độ mà muốn tồn tại còn phải chi tiết thành ra thì mình phải học thành ra mình có văn bản ra người ta cũng phải lo cái thế giới người ta là cũng không cản gì cả cản nhưng mà cái quan trọng đó là mình thấy được mỗi một cái thường xuyên với người ta có một cái hay của mình. Cái hạn như cái thường xuyên Thành Tự mình thấy rõ ràng là cũng có cái nền tảng về thiền rất là tốt. Nhưng mà cái thiền người ngoại ổng là theo dõi hơi thở mà chỉ có không phải không mà ai vô là thừa cái học đó thì thấy rõ ràng cái đó cái nền tảng về thiền rất là ngoại trước là cái theo hơi thở là nó gồm cho 40 cái đề mục thiền của bên thủy mà nó không có một khoảng 40 đề mục thiền. À, khi mà mình theo dõi khổ tốt rồi đó thì mình tạo được cái nền về cái tâm thức mình nó yên tĩnh cũng tốt lắm, cũng không nó nổi. Và thứ hai đó là nó là cái căn bản của cái tâm mình thích được cũng thì mình đã thích cái khí con người mình rồi, tức là mình sẽ khỏe trong vấn đề mà mình tu tập ở những chỗ nào lạnh hay là trên núi hay là gì đó mình sẽ không bao giờ bị bệnh nếu mà tập đúng cách. Thì cái đó là cái hay của là định vị phương pháp. Cái thứ hai đó là thì dĩ nhiên nó cũng có một số cái chính trị trong đó thì chẳng hạn như ví dụ như mình có thể mình thấy được cái tiền điện của hoàn tượng nó phát triển ở nhiều nơi thì cái đó là người ngoài thôi. Nhưng mà nếu mà đi sâu vô trong cái phương pháp đó, thì thấy hoàn tượng từ có cái nền tảng rất là tốt, nhưng mà đi sâu vô thì mình lại thấy nó chưa đạt được cái trình độ mà để đạt đến những cái cõi cao hơn. Do đó nếu mà mình chỉ ăn mà tu tập một thời gian mình sẽ thấy là người ta bình thường đây hay là có hiện tượng nhiều lắm, số mà vô đang mình tốn ra cũng nhiều.
Nhưng
mà
mấy
thằng
tu chưa được
cả vị la hán. Còn phải là người la hán là cái phương pháp của thầy tu phổ biến cho đại chúng đó thì có chỉ đến mức độ đó thôi, giống như là mình học hết lớp 5 rồi và mình chỉ có lớp 6 là mình phải học thầy khác chứ không phải là mình học thầy từ lớp 1 đến 5 rồi. Đó thì đó mình phải thấy cái đó, thì muốn thấy cái đó thì nó tâm tôi hoặc là chân ngã nó hướng dẫn lên cái phần đó. Thì cái hồi từ phần 2 đó, thầy Nguyễn Hạnh đó thì Nguyễn Hạnh có cái hơi của thầy Nguyễn Hạnh là Nguyễn Hạnh đưa cái làng mai, tức là trong đó làng mai mình phải biết cái tổ chức làng mai đó hay mình tức là trong đó những ai mà thích mà phóng mà giống như hồi đó mà cái làng mà con học tức là ai mà thích á đem cả giường vô phóng thì nó à sinh hoạt theo cái gì của làng đó à thì cái hành hay đó là cũng là cho tất cả những tu sĩ mà có trình độ được giảng tôi giảng cho tu sĩ mà cái đó có hay của thầy Hạnh, tức là ổng giống như là ổng đứng ngoài đó, ai giỏi thì được nên làm lớn chứ không phải như lo mình ai khó thuộc cơ chế thì được làm lớn, cái đó là không có đâu, không phải là cái giỏi là làm lớn là chỉ phải nó phát triển được cái thứ và phát triển được cái loại của thầy Hạnh, còn cơ chế thì là nó cũng giỏi rồi. phải tuân theo một cái quy định nào đó để mà phát triển, thì cái đó là nó không đúng theo cái sự phát triển. Thì mình thấy một cái thầy giới hạnh đó là thầy giới hạnh có cái hay gì đó ứng dụng cái đạo trong đời mình, từ cái hệ mà con mẹ chủ đạo đến cái hệ mà con cháu của họ, họ vô sống như thế nào, nó sống cũng nhất cũng được 50 mà có nhất cũng phải 60, chứ không thể nào mà không sống được, còn nó nhất cũng phải 30. Thì cái đó mình chưa nói từ lâu dài, nhưng mà rõ ràng á, hai con người mình cũng nhỏ lên chỉ đi theo má mình chỉ biết là định mấy cậu tháng mát rồi thôi, chứ đâu biết gì đâu con. Nhưng mà từ cái tấm á, mình lớn lên mình có một cái giống như một giáo gọi là cái chủng tử nó được gieo vào con người. Như vậy thì từ khi mà có điều kiện nó phải phát triển chủng tử nó lên, thì nó không thành mình thấy nó hay đó. Còn cái phương pháp chọn đó thì cũng vậy thôi, cũng là một hành vi, tức là đi thiền. Cái đi thiền á, cái đi thiền của ổng mà cũng là mỗi người mà đi dẫn á, khi mà nghe tiếng chuông trong chùa nó đang và mọi người mình lại và lắng tâm lại khi cái chuông nó hết à, thì phải đi thiền. Thì cái đó là một cái sự tự nhiên, khi mà con đang đi nghe ông Lạc Na ở bên Ấn Độ, ông thị nạn ở Ấn Độ đi dẫn dẫn và cũng nói là đó là đó là chỉ cần tâm ngưng suy nghĩ thôi, không cần phải chút mà anh đạt được cái trình độ thì nó không cần phải ngồi nhiều nữa đó. Thì bước đầu là cơ cơ đó, chỉ cần đạt được bài cơ cơ thì mỗi một thầy có một cái hay vui thì mình phải đi nghe bán các cái phương pháp, mà khi mình thấy được phương pháp cũng như cho hồi xưa đi theo thầy Thanh Từ, khi mà Giang thấy cái phương pháp của thầy Từ đúng rõ ràng hay, nhưng mà nó vẫn còn thiếu gì đó. Là một đoàn nghiên cứu bên thầy Giới Hạnh 3 ngày, có thể được 3 ngày. Rồi mình cũng nhờ ngồi để lại thấy rõ ràng của phương pháp thì nó cũng vậy, nó cũng giống giống nhau, nó có gì đâu mà khác. Mình đâu cần phải chỉ phương pháp một tí. Những khác nó cũng giống nhau đó rồi, do đó mình phải làm tại mình kiếm một bài rồi một thầy khác. Nó trình độ nó khác, phương pháp nó khác thì nó sẽ thu thập tương đối của các.
Thầy Phúc có tìm được ai nữa không?
Dạ, cũng có. Thì do cái tương đối phương pháp khác rồi trình độ của người thầy nó khác thì đương nhiên nó khác hơn hồi xưa rồi. Thu thập theo phương pháp của mấy thầy đó, cái thầy rất tình tư của mình đó thì cũng tốt tốt á, không có gì đâu. Cũng hồi đó cũng có những cái gọi là trực giác cũng là tốt, nhưng mà nó không kiểm soát được, nó kiểm soát được cái là nó tập rồi nha. Cái là mình nó phải do một cái đều đặn rồi, nó không kiểm soát, nó làm cho mình không có tập trung được đúng cách cái hợp đồng. Cũng có những trực giác tốt nhưng mà nó không kiểm soát được. Nhưng mà về sau này những việc khác thì mình muốn thì mình có, muốn thì có thôi. Cái trường hợp đó là mình phải những việc khác thì thầy là đó.
Rồi
nhà ai cho tôi thế không?
Anh hai cho tôi nghe ngày đó phải
đi thế nào?
Tôi đưa anh về bảo tôi không có tốn tiền.
Vậy nay nói chuyện đó, nay là nói chuyện không? Thấy không? Nói thiền nha. Nghe tôi nói thiền nha. Tôi nói chứ không phải thiền thầy luôn.
Anh nói cơ mà, anh nói mùi là phải có được ngay bạn ông.
Trời ơi, nhưng mà về thiền á, thì phải dạy anh cho em biết rằng á, đại số hội viên tham học á, toàn là tín đồ Phật giáo, Thiên Chúa mà, hãy sao là đủ tính là tu theo khác nhau mà. Không có ai. Sao đâu có thông viên học đâu có dạy đâu. Không. Nhưng mà thực sự đó, cái người nào muốn thực sự con ở đây tôi mới đặt lại vấn đề, cái người nào mà thực sự muốn cung cái thân học á, thực hành bố kỹ cái giáo lý thân học à, rồi cái bố cái phương thức cánh của thân học á, rồi áp dụng đó, nhất là cho chúng tôi nó hả, nếu mà nói về thiền nó cũng thiền nha, thì hãy cố gắng, bởi vì sau này, bởi hồi xưa chúng tôi cũng
có cái ý mà nếu mà lắp được cái làn thâm nguyên học thì tôi nói không thua gì làn ai rồi. Tôi cũng sử dụng cái phương pháp là thiền tâm của thần hồn, là phải cố gắng tập kỹ ý người thân. À, rồi kỹ cái hara yoga của Ấn Độ. À, hai cái, bởi vì hara yoga nó là cái thiền, thiền định, bởi vì chữ yoga nó là thiền rồi, nó là thiền định rồi, nó là thiền hộp nhất rồi. Nhưng mà đa số người ta không biết hộp nhất cái gì, nó rắc rối rồi nó hộp nhất cái gì. Vì lý do thông học nó đưa ra bốn phương thức. Thiền là cái phương thức một nhất. Nó nói vậy đó là trang trí nè. Đặc biệt con ga đấy. Nếu mà không có con ga thì mình lạnh được cái làng. Thiền tâm của thân học có thể phương học. Không có đâu, mỗi thân học thì phải có cái công ty riêng của thân học, chứ không phải đem học giáo vô thân học. Cũng phải đem giáo đàn vô thân học cũng phải. Hay là đem thi cuốn giáo vô thân học mà tôi cũng phải. Nhưng mà mỗi gì mà mỗi người hữu như thân học là tính đồ của các ngành tính ngưỡng khác. Nó rất lớn vậy đó. Mà dù cái giá trị bây giờ mình đem cái thiền thì thân của Phật giáo vô mà mình dạy trong thời học có đúng hay sao, mình nghĩ có đúng không à? Hoàn toàn không đúng. Dạ, vì lý do đó nên thành ra nên hầu bà lắm khi mà xuống núi á, bà lập ra cái trường phái với trường này á, sau này thì cái trường phái với trường này nó trở thành là cách đạo gì luôn. À, nếu mà tôi đã khám phá lúc đầu tiên cái đạo gì ở Dương Trinh, ở Hòa Lan á, dạy cũng dạy các con nó mà thiền thật sự là không có dạy về thiền lọ. Cô không biết sao chứ bực các con tổ chức mà đạo diễn ở Hòa Lan á, mà ở Hòa Lan thì người ta là nghiên cứu qua vấn đề như vậy, và nó lại là vô cái dân tôn thuần á, là theo cái phương thức mà trên hồi xưa bên con khám phá nó là cái bằng cái tổ chức bạn tròn á, là cái này như vậy mà theo với sự hướng dẫn của đức con từ trên việt nam đó, ai giờ em thấy không có nghe, bởi vì người tây phương người ta tôn sùng, thành ra cái loại tích trường quán tích trường này lại bắt lên các hậu duy nào mà muốn tu nó ra học thì phải hành theo cái lối mà như lễ của các bà đông cái bàn tròn mà dưới cái này nó thuộc như lễ là tổ chức của tây việt nam. Anh cho em nó rõ ràng tây nam đâu có thiền, nhưng mà bởi vì cái người tây phương họ mang cái đặc tính tôn sùng. À, anh nhớ nhớ mang là cánh tôn sùng thì phải dùng cái phương thức nguyên lễ để mà họ để mà họ có thể thực hiện những cái lễ đó, mà nó hỗ trợ cho họ để họ có thể hỗ biết được cái thành nhân của họ với chân nhân, cũng là một phương thức hay đó, là tụ giả chân nhân ra. Nếu mà một cái là thân thân học nào mà nếu mà tổ chức được một cái làng thân học á, mà đi theo con đường đó thì ở tây phương họ cũng đâu có, họ coi không có bỏ làng ai liền, họ giao cho vào thân học mình liền. Anh em đã nói vừa chứ, anh em thấy rõ không? Rõ ràng vậy đó.
Còn chính là
tây phương thì họ đi theo đường mặt trời ra ở ra đường quốc á.
Hôm nay nghỉ cũng còn đi lại còn có gửi. Tức là những cũng còn nó chi tiết luôn. Hồi ra khi bọn hai nói là một người mà thiên chúa giáo mà người ta vô thâm học ứng dụng cái thiền chúa giáo vô thâm học thì không được, ứng dụng Phật giáo vô thâm học cũng được. Như vậy thì bọn hai phải có một cái phương pháp gọi là tổng hợp của các trường phái thiền mà bọn hai đã biết để mà đưa vào trong thâm học để mà ứng dụng để mà cho thể mọi người ta đều sinh hoạt được. Còn ví dụ này, nếu mà một người Phật giáo mà do tu học muốn vô làng của thân học mà tu tập thì cái gì đó là lão, mình cũng tạo ra những cái giờ thiền. Nhưng mà khi mà ta ngồi thiền thì nó ứng dụng phương pháp của mình. Cái hay của một vị thầy mình thấy được cái nó mà thiền đó, người ta cũng nhìn thấy được đó là cái người trình độ của cái người thiền mà Phật giáo người ta đang đặt cái đâu để mà không phải là hướng dẫn cho cái người đó tiến thêm. cái người mà tin tin giáo là thầy giáo đó phải biết để mà chỉ cho mình hơn à. Nhưng mà cái giờ thì là giờ cố định của trong cái làng đó
thì
cũng là đó là mình à. Rồi sau đó mình tạo những điều kiện giống như đàn ma đó để người ta có thể người ta làm việc gì đó giúp đỡ làng đó hoặc là thăng tiến cái công việc của cái tâm linh của bạn lên hoặc là giúp đỡ một cái nhóm nội mà những gì đó. Thì cái làng nó mới hoạt động chứ còn bây giờ khi người ta đang tu tập thì Phật giáo nó vô các thuật ngôn cái thì Phật giáo nó đúng bất thường có tiền thương này cái mà của ta đã có rồi thì giờ mình cứ theo đó mình phát triển người ta lên chứ tự nhiên bắt người ta chuyển qua cái một cái khó chắc cái khó chắc chưa chắc là hay bạn bắt là đang tu
bây giờ để nói trước về cái làng mai sáng nay ông khu ông cũng nói một cái điều như thế này tức là ở bên làng mai á là ai cũng làm việc có người thì quét tâm người thì làm cái này làm cái kia tức là họ đóng tiền họ vô một cái khóa tu thiền như vậy là phải đóng nhiều tiền lắm nhưng mà đóng tiền vô để làm việc họ cũng làm việc đổ môi ra xong rồi làm đủ trò ấy nghĩa là theo kỷ luật đó nhưng mà cũng có những cái lúc thì họ rảnh họ muốn thiền muốn uống nước thì uống nước làm thì làm thì cũng có những lúc như vậy nhưng mà những lúc khác là họ làm việc dữ lắm thì cái này nó là bởi cái làng mai này xuất phát từ bên Nhật tức là ông cứ nhất hành ông sang bên đất ông sang bên Nhật ông có tu một thời gian khá lâu rồi ông mới thấy là tu bên đó là có vợ thì ông mới muốn rằng là tu Việt Nam cũng theo một cái như vậy thì nhưng mà tu Việt Nam họ chống đối là đâu có thích mà cho tự nhiên làm như vậy mất thể diện bảo cần thích tự nhiên tu là có vợ thì ra nó không thành công thế thành ra thì ông cứ nhất hạnh cũng có vợ thực không có vợ có con đàng hoàng ai biết hết chuyện nó không ấy được nhưng mà tại vì ông thấy là mấy ông sư bên kia có vợ đâu xa đâu thì có điều là không nói ra thôi thế thì cái này nó cũng hơi giống như cái ông sinh bên Giang ông sinh bên Giang ông là người Mỹ ông như thằng mình gặp đến tu thì ông ở bên 6 năm rồi mà ông mới qua đó là ông bị các sư là cái tay bổ củi những cào các sư cào khác có ngày làm mấy công việc lao động thì ông ấy chán quá mà cái sao học tiền mà tự nhiên bắt tự làm thì sau cùng ông sư mới bảo cái này chính là tiền tức là khi ông làm ông phải chú ý vào việc làm tiền trong cuộc sống thì là hàng ngày rồi sau đó từ là mới dạy ông tiền tiền thực sự thành ra cái lối đó là cái lối mà áp dụng làng mai cũng áp dụng như vậy. Thành ra những người mà đến ở làng mai là họ có thể có biểu là họ phải làm việc như điên rồi phải đóng tiền ra là một suất là bao nhiêu nữa. Thành ra làng mai giàu lắm, hàng bao nhiêu tiền về mà mở mai ở trên Đà Lạt rồi bị mất hết trắng tay đó.
Đó cũng đúng đúng đó. Mà cái bệnh nhà họ được không nhưng mà cái rất thùy nhá. Khi mà một người vô mà không biết cái gì hết á thì cái máy mình mới chỉ cái công tác thường cũ không được. Đó, thì tôi nói là cái phát triển đúng rồi. Còn khi mà người ta đã cái nỗi lòng phát triển được thì mình rồi đó thì mình chẳng cái người thầy phải thấy như là con này có thể chỉ tiếp tục để cho người ta phát triển hơn trong biết mình tâm linh của mình đó. Chứ còn là cái góc nào đó luôn đó thì
thầy nếu mà bị thầy mà siêu rồi thì thấy phương pháp thiền nào đúng thì cứ để người ta tiếp tục chứ thì thầy siêu rồi tại sao vì thầy lại bảo phải theo cao đừng có theo lối kia tất cả đều đúng mà
thì cái mà nói như nói ban đầu đó là cái mà cái quản lý chi tiết á nó không có hay ở tổng hợp là ta là mình muốn tất cả xa chút cái định bình đẳng nó bình đẳng quá nó cũng bình ăn ngon rồi nó không có cái gì nó ở góc tự mà tới chi nó cái hay của quản lý tổng hợp của nó ứng dụng quản lý tổng hợp tạo cái cả cuộc sống là cả văn minh luôn thì nó mới phát triển được.
Tôi xin có mấy tiếng là những cái này là một cái á gì muốn nói gì
thì anh cứ nói đi
chị muốn nói gì cái này á chúng tôi nó muốn nói để mà cho anh chị anh đây là cách theo cái nhân tâm của thân cảnh nó hoàn toàn khác đi khác ra các cái lối mà điền khác khác anh đây anh là học chúng vô thân rồi anh chị anh cho thấy nó khác chứ không phải giống đâu nhưng mà nó giống về một cái thật bồ
không phải thần nào nó thôi. Bởi vì cái thời hôm nay tôi nghe đó thì nghĩa là Phật giáo cũng có áp dụng, mà Thiên Chúa giáo cũng có áp dụng, nó có lại đi ha, không phải là chỉ đi tâm học, mà nếu mà anh chị em nào mà có muốn, bởi vì cái này là cái ý định tôi nữa, mà một ngày kia với tôi cũng đã có thêm một cái mà lập được cái đàn tâm học rồi, cô sẽ tổ chức là cái đối thiền đó. Nên là phải nghiên cứu kỹ, phải học kỹ cái La Sa Công Ca. Tám giai đoạn của La Sa Công Ca, kỹ kỹ, học kỹ, rồi mới học kỹ tiến vô thêm này. Rồi đầu đầu nghĩa là khi mà bước ra mà nghĩa mà mình một cái mà thiền tập thể mà ở trong cái làng của mình, phải theo cái tổ chức hệ thống mà mình đã học đó. Mình thực tập theo đó. Chứ còn nếu mà anh em mà tính đầu Phật giáo thì Chúa giáo mà nghe anh em không chịu tu thì không ai ai mà bắt buộc, ai mà bắt bỏ. Nhưng mà nếu mà cái tổ chức của thành học mà chúng tôi thấy mà nó làm được tốt đẹp, mà nó có kết quả nhiều hơn á, là nó sẽ ôn cuốn những các tín đồ Phật giáo Thiên Chúa hay là Hòa Hảo gì hồn mới trở về ông học theo không học. Còn nếu mình mà tổ chức dở quá thì nó cũng không thành công gì đâu. Đó là cái lối tôi suy nghĩ vậy thôi. Nhưng mà bởi vì thành ra anh cái này mà chúng ta học tiếng vô thân với cái nếu mà tiếng vô thân rồi mà anh có nghiên cứu ra ra chỉnh rồi đó, là nếu mà áp dụng vào thực thế không thì anh sẽ thấy nó có kết quả hơn, mà nó anh nói đòi hỏi có nhiều phương tiện cũng lâu thu về những cái tổ chức của làng Mai hay của Thanh Từ, của thầy Thanh Từ thì khác không? Đó là không phải là đơn giản như mình nghĩ là nó nên là nó đòi hỏi đủ thứ phương tiện đó rồi mà nếu mà anh em mà nghiên cứu qua cái vấn đề mà về khẩu trình của cái hát và của hát lên đây, nó lại càng đi sâu vào cái vấn đề chi tiết là cái tiền đó. Phải thiền thiền rồi mình thiền được theo lối không học, chứ phải thiền theo lắm các tôn giáo khác. Nếu mà mình tổ chức được rồi thì nó hay
ghê,
nó cho tôi
không 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 không
không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không dựng được một vài phần vậy thôi, không? Mà hôm nay tôi ngồi đây mà tôi nói mạnh mẽ mà tôi không có bệnh hoạn gì, là tôi đã thực tập được một phần rồi đó.
Đâu đây nghĩ
đi. Nó cũ rồi mình nói cái gì đó, lại mình đỡ. Anh nó khác hơn mà chỗ khác chút là mình áp dụng được mà mình thực nghiệm được có kết quả, nhưng mà còn đi vào cái vấn đề tổ chức nó lại là còn cái này ra và muốn mà tiến cao hơn nữa, còn cái vấn đề thâm học á, nó chỉ rõ cho mình có bãi thể, mục đích là để cho mình hổ biết
ai là ai,
hổ biết những cái thể trong con người mình giới cái giới như càng ở trong những bãi thể trong càng không cũng tụng như này là nó hay ghê lắm. Mà nếu mà người nào làm được là có kết quả cao thì nghĩa là thứ gì tôi nói.
Anh ơi, bây giờ cái điều đó thì em cũng nói nhiều lần rồi, nhưng mà bây giờ tôi cũng nhận thấy là trong cái câu nói của anh nó cũng rất là chí lý. Và đợt nhất đẩy cái thể lại với càn khôn vũ trụ thì tôi tưởng tượng rằng là bây giờ đây là cái thể xác của tôi nhé. Bây giờ trong cái thể xác của tôi nó có đầy đủ 4 cái chất của thể phách luôn. Đồng thời nó có những cái chất của cái thể vía, đủ một loại hết. Và đồng thời nó có những cái chất của thể trí luôn, nó đều nằm trong cơ thể của tôi. Nên là nó nếu nó có thêm được những cái chất của thể thượng trí thì giống như mình một người tiến hóa nó hào quang người ta tỏa ra rất là bự thôi, cái hình rẽ của cái body á, nếu mà có nhiều cái chất thượng trí xong là nó lại có nhiều chất bồ đề, nó có đủ mọi tầng lớp các chất hết, thì những cái vùng động của cõi cao nó sẽ truyền từ từ và truyền được đến giáo cắt của tôi, thì là tôi có thể cảm nhận được cõi cao. Thành ra cái vấn đề là trong người mình nó có thì mình thiền, mình lắng tâm xong rồi tất cả những chất trong người mình nó đều kết hợp với nhau hết và nó đầy đủ trong người. Tại vì khi mình thiền nhiều tự nhiên mình cảm thấy đầy đủ, nó không giống như là cái người đói ăn. Cái người đói ăn là cái người mà cảm thấy cái tâm mình nó trống, nó buồn, nó rất là khổ tâm. Khi mà mình đói cái tinh thần nó rất là cũng rộng. Nhưng mà khi mình có đầy đủ tất cả trong người mình thì mình vui vẻ, mình cảm thấy an lạc lắm. Nhưng mà bây giờ này anh cứ nói chuyện tổ chức. Bây giờ ông trong khi có xong bằng kia thì ông lại opposite ra hoàn toàn, ông bảo không có tổ chức nào mà để đạt được cái gì. Thì bây giờ mình không tổ chức, mình cứ cá nhân chủ đĩa đi. Bây giờ nếu anh được, anh có được cái gì đó, chẳng hạn thì anh chỉ có được tôi.
Nếu mà chị nói vậy tôi là thầy gì nha. Thầy nào cũng được, ông được nha. nên mà thật sự mình nói ra bá trên, chứ mình mà muốn làm thầy á, thì ít ra phải có nguồn năng. Chứ nếu mà tôi làm thầy mà đủ cái này, tôi làm thầy chị cái chị thợ tôi có thành ngã không người cho làm thầy ta đó rồi tôi khổ.
Anh là đi trước thôi. Anh nói là anh cũng có thấy có kết quả. Bây giờ tôi hỏi anh hôm nay, hôm nay
anh nói vậy đó. Nhưng mà cái kết quả nó tối thiểu cho nó, nếu mà nó còn vậy đó, đấy thì nhà tôi mới nhắc lại anh về nghiên cứu kỹ đi cái ra cho ra đó. Nào, nó có 8 giai đoạn rõ ràng mà Phật giáo nó cũng áp dụng nha không? Tính ra tức là cái ngũ giới cấm nguồn. Cũng giới lực là Yama, Yama, rồi giới lực là lực á, giới cấm rồi giới lực á. Rồi nó là về giữ mà hạnh rồi đó, thì nó cũng có 5 cách đó hả? Thì cái giới lực này chui ra ra vô ra mà Phật giáo nó có áp dụng ha. Mà khi giáo cũng có là thôi, cũng có giới lực với anh là hả không ta? Thì nó lên về thiền rồi đó, anh bắt cái thiền. Muốn thì phải giữ giới giữ lực là hai cái giai đoạn đồng mình là nghĩa là nó tối thiểu người ta phải có một phần nghĩa là có thể là cái giới lực là mình giữ được 50% thì mình bắt đầu vào còn những giai đoạn sau nó đầu có nghĩa là kết quả nha. Thì cái giai đoạn mà cái giai đoạn mà thứ ba đó tức là thanh ma tức là các tôn giáo khác có thể áp dụng là tôi chứ không phải đâu phải đi vì thâm học đâu, nhưng mà chúng tôi muốn nói đi vì thâm học là bởi vì chúng ta phải nghiên cứu kỹ cái này rồi nó bắt đầu áp dụng cái tiếng vô thân của mình á, bởi vì cái tiếng vô thân này là bà lão sư đã thực tập được rồi, có cái một quả là được tất cả cái kinh nghiệm nào đó, rồi chúng ta nghiên cứu từ cái câu nói của bà, những con tin mà bà dẫn dắt để coi cái lúc mà mình thiền của mình có làm được hay không. Thì cái vấn đề mà cái vấn đề quan trọng nhất của thiền mà mình có thể có kết quả mà hữu hiệu nhất đó là cái giai đoạn pranayama. Anh em nói cái này nè, mà bên Phật giáo cũng vậy, họ cũng biết rõ cái này, cái giai đoạn điều tích nó là quan trọng nhất. Bởi vì con ra sao cái pranayama chúng tôi đã từng nói nó là cái ha, là cái hơi là cái phương thức mà ra đem sinh lực và prana, nó là sinh lực dẫn người. Nhưng mà bình thường người ta nói là đem cái hơi thở, nghĩa là đem cái nghĩa là kiểm soát hơi thở, điều khiển hơi thở, dẫn dắt hơi thở, giữ hơi thở. Và những cái giữ hơi thở tôi không dám nói, nhưng mà trong cái ý nghĩa chính của nó là phải nhìn thở, nó có vấn đề nhìn thở là cái này là chết chứ không làm. Nghĩa là có khi nhìn nếu mà người nào khám phá mà tập ngừng thở mà không khéo là chết á. Thành ra dẫn dắt hơi thở, điều khiển hơi thở là làm cho mình mà thực tập những cái này mình á, mình điều khiển được hơi thở mà không có phải như người thường người ta không biết thở, bởi vì con người ta sống chết là do cái hơi thở đó nè, là không biết thở vô thở ra, thành ra nên họ không cha sống lắm. Còn cái người mà tu thiền cái họ biết họ giữ cái hơi thở lâu, họ đem cái bụng họ giữ lâu chứ, thì tự nhiên họ thay vì 5-6 tuổi mà chết mà coi thì nếu họ đem cái hơi thở bụng họ không thở khổ được, họ thở bụng được thì họ có thể sống 100-100 mấy tuổi. Như thường ở bên người bổng họ đã áp dụng được cái điều này rồi, nó hay lắm. Dẫn đến nó thay mới thảnh ra con áp dụng được đó, rõ ràng anh em thấy không? Thì cái ra vô ra rồi nó hỗ trợ cho cái thiền tâm của thâm học là tiến vô thân mình á. Mà nếu mà sau này nếu mà có cơ hội mà sau này mà còn nếu mà tu mà có việc mà gặp được cái làng thâm học, tu sẽ tổ chức cái bên này nó là như vậy đây. Anh em không? Rồi cứ qua cái vấn đề bắt đầu mà ra thì ra tức là cái tâm tư tưởng cái điều này nó bắt đầu giai đoạn thiền nữa. Mình mà biểu cho hơi thở thì kiểm soát được hơi thở là mình không còn mình không còn mà cái mà là tìm theo cái hồi hỏi nha, tìm theo cái hành động này thì lúc bấy giờ thực sự mình mới đi thực tập được thì là giàu cái sự tập trung tư tưởng. Ta trong gia la là tập trung tư tưởng, rồi định chứng, rồi mới thực sự là giàu tiền. Thì mình đi gia la thực sự nó mới bắt đầu thực hiện cái sự hợp nhất. À, nếu mà hợp nhất á, thì phương thông, à, cái phương pháp mà hợp nhất thành hợp thì nó có bốn phương pháp hết à. Cái phương pháp mình á, hợp nhất thành nhân với nhân, à, là cái phương pháp chung. À, là nhá, khi nào mà cái thành nhân bốn cái thể của mình điều khiển được nó, mình làm cho nó đủ tâm thật thánh thiện quá rồi, bây giờ mình mới hợp nhất cái thành nhân. Cái này với cho nên là giao thiên đấy, thiên vẫn là hợp nhất á. Còn mà nói, là tập trung định chứng chỉnh thành giai đoạn đầu của giai đoạn thiền thôi, đó mà hạnh như hộ nhất được hòa nhân cho nhân rồi thì lúc bấy giờ mình mới lần nha, mình mới đi vào cái giai đoạn mà xa nó đi là đại định nhập định là lúc đó mình hoàn toàn là mình sống hơn một người mà thiền được 24, còn người mà luôn luôn sống ở trong dân nhân chân ngã. À, đó là dòng samadhi, mà samadhi nha, chưa có phải mà đồng hoàn toàn mà đạt được cái mà cái gọi là cao siêu nữa, mà chính cái tâm quan ra đi ra là con nói một người mà thật sự nha, trong ta cái giai đoạn mà dharana đi danh na di samadhi này là một, nghĩa là thực hiện một lúc rồi một lúc thì mà hợp nhất dharana đi danh na di samadhi là một người này. Bắt đầu vào cái vấn đề của mình. Thì thiền tam mũi của bên Phật giáo có thiền tam gia ma là thiền tam mũi. Thì cái thiền tam mũi này nó có hai cái lối, có nhiều người chưa có khả năng là thiền vô trò nhất, tức là thiền mà chân tâm á, như thiền trường hợp là chỉ thấn hoặc là có học mà thiền này thiền về cái bức hình trắng á ha. À, cô nát đó là cái thiền chân tâm đấy, nhưng mà bởi vì tại sao thì thất bại là chị chưa có đi, chị chưa có cái giai đoạn đầu, chị chưa có chuẩn bị hoàn toàn, hoàn toàn mà chưa giáo thành ra, nhất mà chị thiền chân tâm rồi, bởi vì cái kiến của mình không bao giờ mà để tâm được, mà hãy để tâm một cái thì tư tưởng xấu khác nó nhào vô, nó làm cho chị điên lại chỗ đó, chứ nếu mà chị ra bao qua được 6-7-8 giai đoạn đầu thì hoàn hảo rồi, thì lúc đó giờ chị tìm cho chị tìm cho thân là tìm cái bức tường thắng là chị sẽ đạt được một cái quyền năng, tôi nói nghĩa là tỷ thí thường nó con sẽ nhắc lại thì chị biết vậy.
Nghe cần nhiều năng lực của anh sẵn sàng để mà hướng dẫn tạo ra cái làng không đi học hay thiệt, tôi cũng muốn phục anh.
Không, chị thấy không? Chị thấy không? Nếu mà tôi mà nó một cách mà nếu mà con tôi mà giúp tôi mà lập được là hậu thần học lại nha, là tôi lập làng thần học là cái mục tiêu tôi đó là như vậy đó. Cũng sẽ áp dụng ra ra dụng ra với tính vô hình để mà mình giao chứ có viên thủ đàng hoàng không thua gì là Nga đâu, cũng không nói một câu nữa.
Bây giờ bữa nay tôi có đọc tiếng vô tin nhỉ, thì tôi đọc đến câu 41. Bây giờ nói rằng là bây giờ mình trước khi đặt chân lên đất thang trên cao kê thang của những dân gai thành biến 0.27 thứ tiếng của thượng đế bên trong của con. Tiếng thứ nhất giống như tiếng ru vương của chim hỏa mi hát cho chim mái nghe một cách một khúc hát kê ly. Tiếng thứ nhìn giống như tiếng chập chẽ bằng bạc của các vị thiên tôn đánh thức các ngôi sao lấp lánh. Tiếng kia đó giống như tiếng than thở nhẹ nhàng của con thủy quái được nhốt trong cái vỏ của nó. Anh hai con nghe mấy cái tiếng này chưa? Còn mấy tiếng nữa?
Đây là đằng ấy đó, phải là mấy cái tiếng này là chị ta theo chị về hiện chị chưa, tôi thấy chị chưa thấm nha, nó chính là cái mà giai đoạn hay là cái giai đoạn mà người ta chính toàn đầu chúng ta khám phá là con ta đây này, con ta đi mình đi giờ chị lên chị biết không? Đấy, thấy không? Là khai mở được các cái chúng ta đây. Mỗi cái tiếng mà nó xin đưa ra nó là cái ấn chứng của bà. Con mà thấy ra đây cái tiếng này trên đời như là chị đọc cái tiếng này, tiếng thị quái chẳng hạn á, nên tiếng này mà là lúc bấy giờ cái dân xa mở ở cái năm cái bà đó hoạt động mạnh rồi đó, cho thì coi lại đi. Phải cái âm thanh này nó là tượng trưng cho mãi cái sự chuyển động của cái luân tha của mình, nên là tu có kết quả đó, là nhiều tu thực sự có kết quả ở đây, hiểu không? Đó, và cho là tại không đang đi mà trong cái hát này ngài đâu có chuyển cho bà là mở hành sân đa li yoga đâu, nhưng mà bà tu thường được không, nhưng mà tiên sinh thấy rằng là bà đã hoàn toàn được nhớ ngài nhớ là
Tôi nghĩ là những cái đại bà mà đã thực hiện một cách hoàn hảo rồi, lúc bây giờ trên cái hướng dẫn cho bà sử dụng mang theo cách bà hướng dẫn cho thần bà là nên đi lên từng giai đoạn một an toàn, rất an toàn, do đó bà nghe được bãi cho anh thì đó là bãi cái sự chuyển động của cái chúng ta phải thắt chặt với phải với cái bà nó phải chuyển mạnh lên, vì lý do đó mà tự nhiên sao cùng bà có cái bệnh nhân thần thông, cái thần thông bậc cao không phải bậc thần bậc thấp như thường nữa đó. Cho chị biết nè.
Vâng. Đức ngài Long Thọ đó cũng chính là Đức Thích Tôn Nghi đây. Không biết điều đó
thì đúng rồi, Đức A Hán là Đức Thích Tôn Nghi, Đức A Hán Gia Tăng Gia là Đức A Hán. Vâng,
Đức Long Thọ. Mà tôi xem ở trên YouTube á, thì có cái kinh sách ha. Thì đoạn đầu tôi mở YouTube ra mỗi một cái bài như vậy là cả 3 tiếng, 3, 4 tiếng. Mà nó cả chục bài như vậy, tôi mới nghe bài đầu mà tôi chưa nghe hết nữa. Nhưng mà đoạn đầu tôi nói rằng là cái kinh pháp hoa này tôi rất cần giảng, nhưng mà rồi sau thì có một vị Long Vương và nhớ được cái kinh đó, thành ra ngài Long Thọ là xuống tiếng cái vị Long Vương ấy. Xong rồi vị Long Vương đọc cho ngài Long Thọ nghe, cho nên ngài Long Thọ mới viết lại bằng viết lại rồi, thì bây giờ mình mới có được cái kinh pháp hoa đó, thành ra ở bên tủ thừa lọ đâu có. Thành ra nói là nếu mà ngài Long Thọ chính là Đức Thầy Trân Sư Quốc Thông Ni thì mình học kinh pháp hoa cũng tốt vậy, là người chính là do Đức Thầy chắc cho mình là kinh pháp hoa ấy thì đưa ra cho Bồ Tát để mình làm cái hạnh Bồ Tát, thì mình là tu cho bản thân mình giống như bên tiểu thừa. Cho nên còn năm hai năm học của mình là hạnh Bồ Tát đó. Thế có cái chữ thượng tự đó. Cái trang này là cái trang của anh hai này. Thì nghe anh em mở ra nghe nó cho nó vào. Nghe là điều vậy thôi. Mà mở cái tai tôi lên coi nghe tốt nói đó.
Hả?
Mở cái tai tôi lên coi 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 cái bữa đó không bị nhà mà nhát là bỏng, không có ấm, không có ấm đâu.
Sửa đổi lại rồi mình thực tập lại nha, cố gắng thực tập thôi nha. Nhưng mà thực sự thì bởi vì đa số anh em hội viên đều là tu sĩ tại thế, thành là khó khó mà đạt được kết quả mà nó là phi thường không. Phải xuất gia như bà lão sư rồi ha, thì mai ra mới có mà nha, là nó là căn nguyên đó có gì thành ra nha.
Rồi thôi mình nghỉ nhá, để cho mọi người ăn Tết. Rồi bye bye, tuần sau.